A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu cho hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ba thiên vàng kim nang tao ngô ngã kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai tỳ ni nghĩa nam mô khai luận tăng bồ tát nam mô khai luận tăng bồ tát nam mô khai luận tăng bồ tát ma tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục và trở lại với chuyên đề tại gia lục yếu quán tập. Đây là một bộ giới luật về tại gia. Chúng ta đang ở học tới phần bát quan đại giới. Thì quý vị biết rằng đối với giới này, sau khi chúng ta học vào phần chánh văn thì có nhiều điều mới. Tức là nhiều điều mình mà xưa nay mình chưa được nghe, cho nên thật là hiếm có, khó gặp. Đúng là giống như trong kinh Phật nói là không đơn giản để mà gặp được chánh pháp, gặp được giới luật cũng không phải là việc đơn giản. Đó là giống như là như ý bảo châu, còn phải dùng tâm để mà cầu, không có nhàm mỏi, không có chán mệt. Bởi vì nếu như chúng ta học được bộ giới luật này thì nền tảng chúng ta được rất nhiều lợi ích. Quý vị biết rằng Đức Phật có rất nhiều ví dụ để mà so sánh sự lợi ích của việc tu tập. Cho nên nếu mà mình biết cách thì mình sẽ tu được nhiều lợi ích. Ví dụ như trong kinh Đức Phật có đưa ra những cái ví dụ sai biệt để mà phân biệt nghiệp báo. Như có người thắc mắc rằng tại sao mình tu mà nghiệp mình nặng quá, đúng không quý vị? Sao mà cái quả thiện nó không tới mà là quả ác rất nhiều? Thiền Trang nghe nhớ, Thiền Trang có coi trong bộ kinh là kinh Diêm Dụ, tức là ví dụ về muối ở trong phẩm tương ưng nghiệp của kinh Trung A Hàm. Thì Đức Phật có nói như thế này, tức là đại ý thôi ha, là giống như là nếu mà mình để một nắm muối mình bỏ vào trong một cái ly nước, vậy thì cái nắm muối đó nó có thể khiến cho ly nước có uống có nổi không đó. Thì các vị tỳ kheo nói là thưa Đức Thế Tôn, nắm muối sau khi bỏ vào nước thì khiến cho nước rất là mặn và như vậy uống không được. Quý vị biết là vậy. Thì Đức Phật cũng vậy, nói là nếu như bỏ nắm muối đó, cũng lạng muối đó, mà bỏ xuống dưới sông Hằng thì thế nào, thì nước trong sông Hằng có mặn lên được không, mặc dù mình rất muốn là nó mặn. Thì các đệ tử mới báo với ngài rằng dạ thưa Đức Thế Tôn, không thể được, tại vì cái nước sông Hằng thì nó rất nhiều, còn cái lượng muối thì nó quá ít, cho nên không thể nào làm cho nước sông Hằng mặn lên được. Đức Phật nói vậy. Cái người tu thiện nghiệp đời này gọi là tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, mà cái nghiệp đó thì chỉ tương đương với nắm muối thôi. Còn lại cái nghiệp mà họ bất thiện mà họ tạo ở những đời trước vân vân thì giống như là nước nó nhiều như sông Hằng, vậy thì làm sao có thể thay đổi được. Cho nên nếu ai mà tu mà chưa thấy quả báo tốt đẹp tới là do là cái thiện nghiệp nó chưa đủ, còn cái ác nghiệp nó nhiều. Cũng ngược lại, có những người họ làm cái những cái việc bất thiện, nhưng do là gì? Cái nghiệp quá khứ họ đã tu nhân thiện rất nhiều, cho nên họ chưa bị quả báo tới. Có nghĩa là lượng nước, cái lượng muối đó nó chưa đủ, đúng không ạ? Thì Đức Phật đưa ra như vậy. Cho nên ở đây Thiện Trang xin nói,
Ở đây xin trích dẫn cho quý vị coi một đoạn trong kinh. Ở đoạn này, quý vị coi trên màn hình có cái đoạn như thế này. Nếu kẻ nào cố ý tạo nghiệp, ta nói rằng kẻ ấy phải thọ lấy quả báo, hoặc thọ ngay trong đời hiện tại, hoặc thọ vào đời sau. Nếu tạo nghiệp mà không cố ý, ta nói rằng người ấy nhất thiết không phải thọ quả báo. Câu này trích, đoạn này trích trong Kinh Tư thuộc Phẩm Tương Ưng Nghiệp, Nghiệp Tương Ưng trong Kinh A Hàm, Kinh Trung A Hàm. Quý vị thấy chúng ta hay nói là gọi là định nghiệp và bất định nghiệp, đúng không ạ? Và chúng ta hay nói như vậy, nhưng mà thực tế chúng ta nói mà không biết từ đâu. Thì hôm nay thì Trang xin giới thiệu mà nó xuất phát từ đây, là Kinh Tư trong Phẩm Nghiệp Tương Ưng của Kinh Trung A Hàm. Đức Phật nói rõ ràng, nếu nghĩa nào, tức là người nào đó mà cố ý tạo nghiệp, thì ta nói rằng kẻ ấy phải thọ lấy quả báo. Nhưng mà Phật nói rõ ràng, hoặc thọ ngay trong đời hiện tại, tức là cái này mình thường gọi là hoa báo, đúng không? Đó, quả báo nó đến liền. Hoặc thọ vào đời sau. Đây là cố ý nha, có chữ cố ý. Đấy, cho nên cái này gọi là định nghiệp, đúng không ạ? Chắc chắn là phải thọ nè, phải thọ mà. Còn cái này Đức Phật nói, nếu tạo nghiệp mà không cố ý, ta nói rằng người ấy không nhất thiết phải thọ quả báo. Cho nên nếu mình không cố ý mà tạo nghiệp thì nghiệp đó có thể là tránh được, gọi là bất định nghiệp. Nghiệp này có thể thọ mà cũng có thể không thọ, không nhất thiết. Cho nên là quý vị thấy rồi, tất cả Đức Phật đều nói hết, chứ tổ chỉ dùng lời lại, đúng không ạ? Dùng cách để nói khác nhau. Chúng ta thấy ở đây có căn cứ Kinh Trung A Hàm. Cho nên vì vậy cố gắng là gì? Đừng cố ý tạo nghiệp bất thiện. Cho nên là mình ráng làm gì, như có đồng tu thắc mắc rằng, thưa thầy, con rất muốn tu hành, nhưng mà có ví dụ như thọ giới bắt con trai, hôm nay thọ bắt con trai và thọ giới vô ý xuất sát sanh thì sao, đúng không? Lỡ dẫm đạp côn trùng hay là làm gì chết. Thì đây quý vị lấy cái lời trong kinh này để an ủi quý vị, đó là nghiệp không cố ý có thể tránh được, đúng không? Đó là không nhất định phải thọ quả báo. Đó là quý vị để ý như thế. Cho nên chúng ta nói dẫn chứng đều có kinh điển hết thì không ai cãi mình, đúng không? À, quý vị nhớ kinh, còn mà mấy người mà cãi luôn kinh Phật thì thôi, xin thưa chào thua mấy người đó rồi, không có thể tính được. Dạ, bữa nay chúng ta trở lại với giới thứ tư. Hôm nay là giới thứ tư, bữa mình học ba giới rồi, đúng không ạ? Bây giờ giới thứ tư là giới không có tâm vọng ngữ. Ở đây điều kiện khó hơn là không có tâm vọng ngữ, chứ không phải không vọng ngữ không. Mời quý vị theo dõi như sau. Đệ tứ giới giả, tức là giới thứ tư là nhất nhật nhất dạ, tức là một ngày một đêm. Trì tâm như chân nhân, phải trì tâm như bậc chân nhân. Bậc chân nhân là bậc A-la-hán, hoặc là mình nói như Phật cũng được, làm như Phật cũng được, thì nói là A-la-hán đi ha, thấp. Vô vọng ngữ ý. Quý vị để ý nha, không có ý vọng ngữ, chứ không phải là mình có ý rồi mình chưa nói ra, không có phạm giới này, nhưng mà giới này tiêu chuẩn cao. Quý vị thấy cao hơn cái giới ngũ giới rất nhiều. Ngũ giới thì chỉ cần không có vọng ngữ thôi, còn đây là không có ý luôn. Đó, cho nên giới ra khỏi sanh tử, quý vị thấy toàn là bắt buộc là tâm mà tu trên tâm. Cho nên á, trong các bộ kinh á, Kinh A Hàm á, Đức Phật nói rõ ràng một người tu là tu gì? Tu thân, tu giới, tu tâm và tu huệ. Quý vị nhớ bốn cái điều tu trong nhà Phật. Cho đây á, chúng ta nói để rõ ràng nha. Có bốn điều tu. Một là gì? Tu thân. Hai là gì? Tu giới. Thứ ba là tu gì? Tu tâm. Mà thứ tư là tu huệ. Cho nên mấy người nói thôi tôi tu tâm được rồi, thì mình sẽ nói với họ là trong kinh A Hàm, ví dụ như kinh Diêm Dụ á, cái bộ kinh mình hồi nãy thì Ngân lấy ví dụ về muối đó. Đó, thì Đức Phật nói rõ ràng là tu thôi phải tu bốn điều, một là tu thân, tu giới, tu tâm và tu huệ. Vậy thì bây giờ họ nói là tu tâm thôi, có được không? Cái tu đâu, tu cũng bằng tu nhà, tu tâm được rồi. Vậy thì nói với họ là Đức Phật nói tu đạo Phật phải tu bốn điều, mà bạn tu có một điều vậy là bạn thiếu ba điều. Bạn chưa tu thân, bạn chưa tu giới, bạn chưa có tu huệ, vậy là bạn thiếu rồi. Bữa nào thì Trang đăng lên bài này lên trên Facebook để mọi người bẻ lại cái lý của mấy người mới nói tu tâm được rồi nha. Đấy, nhiều người nói tu tâm được rồi đó, nhưng mà thật ra không phải. Đức Phật nói tu bốn điều: tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ. Quý vị không, thứ tự sắp xếp rất rõ ràng. Tu thân là sửa đổi, đúng không, hành vi. Rồi gì? Tu giới là bắt đầu cao rồi, đúng không ạ? Rồi tu tâm là thứ ba đó. Rồi tu huệ mới ra khỏi sinh tử đó. Cho nên là mình không học á, những cái nền tảng căn bản thì nhiều khi người ta nói mình không có biết ở đâu là lành. Nghe nói hợp lý tu tâm được rồi, nhưng mà không phải. Đức Phật nói phải tu bốn điều chứ không phải tu một điều. Trở lại với bài như vậy, giới thứ nhất là giới thứ tư: trì tâm như chân nhân, không có ý vọng ngữ, tư niệm chí thành. Đây, tư là gì? Tư duy. Niệm là gì? Suy nghĩ. Như vậy ý nghĩ, ý niệm đó phải thế nào? Chí thành. Có gì không? Mình tu trước tương lai bát quan trang giới, mình có điều nào không? Đâu có biết đâu, đâu có biết là đầu tiên mà mình cứ giữ không ngôn ngữ được rồi. Nhưng mà đây Đức Phật bắt là không có ý ngôn ngữ nữa, mà còn cao hơn nữa, phải suy nghĩ, ý niệm và chí thành, tức là chí hành đối với Phật pháp. Mình phải hết mình tu thành, chứ không phải mình cứ tà thôi. Bữa nay thọ bát quan trai giới rồi đi ngủ giấc đã, đúng không? Từ từ là bữa nay chỉ cần đi ngủ không phạm giới mà. Nếu quý ông nhiều người kêu thầy ơi bữa nay còn có cách để không phạm giới rồi, cái thọ bát quan trai xong đi ngủ rồi. Ngày đó đâu có làm gì đâu, đâu nói chuyện với ai đâu, ngủ không à. Vậy có được không quý vị? Không được. Chút nữa rồi quý vị để ý tới có giới sao bắt là không được ngủ nhiều nữa kìa. Đó, có giới hết à. Nên ngày mà thọ bát quan trai tu hành đàng hoàng chứ đâu có vậy. Tại mình không học khi vào cái chánh kinh á, mình nghe cái mấy cái kia mình đâu thấy đâu bắt buộc mà ngủ nghỉ rồi thế nào đâu. Nếu bắt buộc không, ở trong này bắt buộc hết. An định từ ngôn. Phải an định từ ngôn, tức là lời nói phải gì? An định và từ từ. Tức là lời nói nó phải có cái định, chứ không phải mình nói nhanh quá rồi mình nói veo veo thì đó cũng không được. Cho nên quý vị thấy tu bát quan trai giới, cái giới thứ tư này á, mà nó không có tâm vọng ngữ vẫn chưa đủ, mà phải là tu trên cái ý và của cái gọi là cái lời nói, đúng không ạ? Có phải ghi vậy mới đủ. Đây ghi cũng chưa đủ lắm đâu, thì Trang tạm ghi vậy. Vậy sao chắc bổ sung vô gọi là tu trên cái ý ha, gọi là tu trên cái ngôn ngữ, tu trên ngôn ngữ mà tâm lẫn cái tướng rất khó. Quý vị thấy không? Đức Phật nói là an định từ ngôn, tức là lời nói phải an định từ từ, chậm rãi, không quá cái kiểu như thời nay chúng ta là quá nhanh. Có những số đồng tu gọi là quá nhanh, tốc độ quá cao đó, không được. Tiếp tục nói nữa nè: bất vi ngụy trá, tức là không có làm việc gì dối trá, giả vờ. Cái chữ ngụy là dối trá, còn cái chữ tá chữ trá đằng sau là giả vờ, ngụy trang đó, trong chỗ đó. Như vậy là cái gì? Không được làm những cái dối trá giả vờ. Khó chứ bộ. Đâu phải bữa nay tôi thọ bát quan trai giới rồi là tôi cứ giả bộ làm dáng tôi thọ được rồi. Không được. Đức Phật không có cho phép như vậy. Tại vì Đức Phật yêu cầu ra khỏi sanh tử mà, mới làm cho đàng hoàng nhé. Đó, tiếp tục nữa nè: tâm khẩu tương ưng, tức là tâm và miệng phải tương ưng, tức là tâm nghĩ sao thì miệng phải nói vậy. Đó. Nếu mà tâm khẩu mà không tương ưng thì cái đó gọi là vọng ngữ rồi, đúng không? Đó, vọng ngữ. Như thanh tịnh giới, chỉ như đây là theo đúng giới thanh tịnh, dĩ nhất tâm tập, tức là dùng nhất tâm để mà tu tập. Vì thấy rõ ràng cái giới thứ tư này đâu phải không vọng ngữ không đâu, yêu cầu rất cao. Cho nên cái đề mục này thì đang tạm để đây để bữa sau sẽ sửa lại. Nên mình tay mình đọc nhanh quá mình để như vậy thôi, nhưng mà thật tế là thấy nó rộng không biết để làm sao cho đủ. Giới thứ tư là một ngày một đêm giữ tâm như bậc chân nhân, không có ý niệm vọng ngữ, tư tưởng ý niệm chí hành, lời nói an định từ từ, không làm việc dối trá giả vờ, tâm miệng tương ưng, theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập. Vì thấy rõ ràng là yêu cầu khá cao, đúng không ạ? Yêu cầu cao chứ đâu phải yêu cầu thấp đâu. Nên giới bác quan trai khác với ngũ giới một tầng. Cho nên người làm được giới bác quan trai thì đi xuất gia cũng thành tựu, mà ở tại gia cũng có thể thành tựu chứng quả. Đó là giới bác quan trai yêu cầu cao như vậy. Chứ còn cái giới kia thôi cứ làm được trì tịnh sự được rồi, đúng không? Trì tịnh sự được rồi là được sanh vào cõi người cõi trời rồi. Nhưng mà giới này là giới ra khỏi sanh tử, cho nên là không phải như vậy, yêu cầu rất cao. Mà xưa nay mình không có phước, mình không được học. Bữa nay mình mới học tới được này. Rồi tiếp theo là chú giải của Đại sư Ngộ Ích. Vô vọng ngữ ý, tức là không có ý niệm vọng ngữ. Tổng tiêu vĩnh ly tứ quá, là tổng nêu lên toàn bộ cái việc xa rời bốn lỗi. Bốn lỗi này bốn lỗi của gì? Của ngôn ngữ đó, của vọng ngữ hay là của ngôn ngữ. Tư niệm chí hành, tư tưởng hay là ý niệm chí hành. Tức vô vị đắc ngôn đắc chư khiên. Tức là gì? Ở đây á, là nói rằng cái tư niệm chí thành á, tức là ý tư tưởng và ý niệm chí thành á, thì ý là nói gì? Là tức là không có đắc mà nói là đắc á. Rồi mình cái chữ mà đằng sau chữ khiên này là lỗi lầm, cho nên cái chữ chư này là tất cả, tất cả như vậy này. Tức là mình phải, tức là mình không được cái tội, tránh được cái lỗi lầm á. Cái lỗi lầm là không có các lỗi lầm, chưa có đắc mình nói là đắc đó. Tức là giống như mình chưa có đắc tứ thiền mà nói đắc tứ thiền, hoặc là mình nói mình đắc được cái này đắc kia thì không có được vậy. Đó gọi là tư niệm chí thành, tức là mình luôn luôn có tâm là chí thành chí thiết, cho nên mình không có bị cái hiện tượng gọi là chưa chứng mà đợi nói chứng, chưa đắc mà nói đợi đắc đó. Tức là không có đó. Đại sư Ngộ Ích giải thích cái lời này như vậy, tức là cái này là đại vô ngữ đó. An định tức bất lưỡng thiệt. Cái này không phải bất lưỡng thiệt, không bất ý ngữ. An định tức là không có ý ngữ, không ý ngữ thì đây là nói xa lìa những cái lời nói mà nó không có chánh ngữ, đúng không? Chúng ta cái ý ngữ này nó cũng rộng lắm. Ví dụ như nói những lời thô tục vân vân thế này kia, đó là không có cái đó là ý ngữ, hoặc là nói những lời khiến cho người ta không có đem lại cái quả tốt cho người ta, vân vân, đó nó cũng thuộc ý ngữ. Từ ngôn, chữ từ ngôn là gì? Tức bất ác khẩu, tức là không có những lời ác, không có nói ra những lời ác, ví dụ như chửi mắng người ta đó, là chửi mắng thậm tệ, đó là thuộc về ác khẩu, cái này mình học rồi. Bất vi ngụy trá, tức bất lưỡng thiệt. Tức là không có làm những cái giả vờ dối trá, tức là không lưỡng thiệt. Ở đây là cách chú giải của Đại sư Hữu Ích, ngài đưa ra cho nó gần gũi, nói thập thiện á, đúng không ạ? Bốn cái điều của thập thiện: tâm khẩu tương ưng, tức bất vọng ngôn. Tâm miệng và tương ưng với nhau, tức là không có nói dối. Như vậy chúng ta nói đầy đủ. Rồi, giai hàm chỉ hành nhị thiện chí, tức là điều bao hộ hàm ý nghĩa của hai cái ý nghĩa của gì? Ý này là ý nghĩa là của chỉ hành nhị thiện, tức là hai cái thiện, chỉ và hành. Chỉ hành nhị thiện, hai thiện này chính là chỉ trì và tác trì. Quý vị nhớ thế nào là chỉ trì, thế nào tác trì không ạ? Hay là quên rồi, bữa trước mình học rồi, thế nào chỉ trì, thế nào tác trì? Chỉ trì tức là những cái gì mình không được làm, mình dừng lại thì mình tuân theo điều đó gọi là chỉ trì. Tức là giới luật thì chia ra hai phần, một là chỉ trì, hai là tác trì. Ví dụ như chúng ta nói không tà dâm thì cái việc không được làm đó, cái đó gọi là chỉ trì, dừng lại thì gọi là trì. Còn có những việc á, là bắt mình làm thì mới trì, gọi là tác trì. Có như trong vừa rồi thì chúng ta thấy có những điều rồi, đúng không? Ví dụ như tâm phải chí hành, đó là tác trì. Hoặc là chúng ta trong giới Bồ Tát á, đặc biệt giới Bồ Tát là tác trì rất nhiều. Ví dụ như chúng ta phải làm việc gì đó, hoặc là trong tuy không phải là giới, nhưng mà chúng ta thấy là như Đức Phật nói là 6 ngày trai trong tháng phải thọ trai, đúng không ạ? Thì cái đó là tác trì, tức là mình phải làm thì mới trì, còn nếu mà không làm thì là không trì, hiểu không? Còn cái mà mình như không vọng ngữ rồi không sát sanh, đó là chỉ trì, tức là không làm là trì. Đó, chúng ta phải hiểu rõ là trong học giới luật là có hai, chỉ trì và tác trì. Chỉ trì tức là không làm là trì giới, còn tác trì là làm thì mới trì giới, không làm là phạm giới. Giống như một tháng có 6 ngày trai, nếu mà mình không làm, đúng không, thì trong giới Bồ Tát mình phạm giới, tại vì cái đó mình không làm theo giới đó, cái đó gọi là tác trì. Rồi còn trong giới, tất cả các giới đa số là chỉ trì rất nhiều, đúng không, ngăn cấm, không cho phép được làm. Ví dụ không được mua bán rượu đó, trong giới Bồ Tát á, thì chẳng hạn không được bán rượu thì đó là không được bán, tức là ngừng lại, để cho nên cái đó thuộc về chỉ trì. Chúng ta hiểu nhà thì ngôn ngữ ở đây Đại sư Hữu Ích ngài lại dùng cái chữ là chỉ hành nhị thiện, tức là hai cái thiện về hành, tức là chỉ và hành, tức là chỉ trì và tác trì, cho dễ hiểu. Ngôn ngữ này dễ hiểu, còn ngôn ngữ này lạ quá. Không có ý niệm vọng ngữ, nêu toàn bộ việc xa lìa bốn lỗi của vọng ngữ, tư tưởng, ý niệm, chí hành, tức là không có lỗi chưa đắc mà nói là đắc. An định tức là không ý ngữ, từ ngôn tức là không ác khẩu, không làm việc dối trá giả vờ, tức là không lưỡng thiệt. Tâm miệng tương ưng hay tương ứng được, tức là không nói dối. Điều bao gồm ý nghĩa của chỉ hành nhị thiện, tức là chỉ trì và tác trì. Đó, như vậy quý vị thấy giới này cũng có dễ trì không? Cũng dễ mà cũng khó. Chúng ta coi lại nguyên văn nè, tức là trì tâm như chân nhân, đó là giữ tâm như chân nhân nè, không có ý niệm vọng ngữ, đó cái này là tập khí quen đó, là ban đầu cũng muốn nói ra nhưng mà nghĩ là nói ra sợ bị phạm giới cho nên không nói. Thì cái này thì đối với ngũ giới thì được, nhưng mà tới cái giới bát quan trai này là không được rồi. Tức là mình phải dẹp luôn cái ý nghĩ đó. Chứ không phải bắt đầu suy nghĩ rồi, định nói ra rồi, nhưng mà thôi nói ra mình vọng ngữ sao, bữa nay mình đang trì bát quan trai giới rồi, cho nên là lúc, nhưng mà lúc đó mình đã có ý rồi thì cái điều này vẫn không được, đúng không? Đó, nhưng mà cũng phạm giới, nhưng phạm nhẹ rồi đó. Rồi tư tưởng, ý niệm, chí hành, lời nói an định, từ từ mình học tập, mình nói ào ào cũng khó, đúng không? Cho nên quý vị thấy tu đúng là phải gì, phải y như là chân nhân là đúng rồi đó, đúng không? Đó là đúng, mà chỗ tu như vậy mới chứng quả là đúng rồi. Còn mình tu cái có ai nghi tới hạnh không có. Đây là những cái ai nghi tới hạnh nè. Đó, cho nên Đức Phật rất hay đúng không? Không cần dạy 24 thiên ai nghi mà đưa hết vào 8 giới là đủ rồi. Quý vị giữ được mấy cái điều này là quý vị phải phải tự nhiên, phải là làm gì cũng phải chậm rãi rồi phải từ từ nhẹ nhàng, chánh niệm tự nhiên nó hiện tiền thôi. Đúng không? Chứ đâu có được đấy. Không làm việc dối trá giả vờ nè, tâm miệng tương ưng nè, đó, theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để mà tu tập. Đâu có đơn giản đâu. Đó là giới thứ tư ha, chúng ta sang giới thứ năm, không uống rượu. Giới này thì nhẹ dễ hơn ha, chắc là dễ hơn. À, đệ ngũ giới giả, tức là giới thứ năm là nhất nhật nhất giả, à, một ngày một đêm trì tâm như chân nhân, à, tức là giữ tâm như bậc chân nhân, bất ẩm tửu, à, thì cái này dễ rồi đó, không uống rượu rồi, cái này thì dễ không, không uống rượu giống như ngũ giới mà, đó. Bất túy, đó là không say, bất mê loạn là không có mê loạn, đó là đây là ý nói là gì, à, bất tí là không say, không đừng cái say đây là nói cái say, nói say rượu thì dễ quá đúng không, nhưng mà cái này say là say cả các pháp khác á, các pháp thế gian á, mình say nó cũng là thuộc về say. Rồi bất mê loạn tức là không được mê loạn, bất thất chí không được cái mất cái chí, chí này là chí hướng hay là ý chí á, đó, không được mất ý chí hoặc là chí hướng. Cho nên là mình cũng phải tu chứ không có ngày thôi hồi bữa nay con thọ giới bác con trai rồi con đi ngủ như vậy đó, là không mất ý chí đúng không, đó. Cho nên là quý vị thấy rõ ràng giới bác con trai đâu đơn giản đâu. Rồi tiếp tục nữa nè, khứ phóng dật ý, à, tức là rời bỏ cái ý niệm phóng dật. Phóng dật tức là mình tùy tiện á. Đó, giống như vô cái thôi bữa nay vô mở vô mạng chút xíu coi pháp thầy thiện trang giảng, nhưng mà mở vô thấy có cái bộ phim gì đó hay quá chạy qua thôi coi chút xíu rồi phải coi thầy giảng sau đúng không, đó là phóng dật. Hoặc là vô mình thấy cái nó có cái gì đó hay hay ấy, coi thì cái đó là mình phạm vào cái này phóng dật. Cho nên khó lắm quý vị, thật sự đó, phải giữ tâm ý thanh tịnh. Như thanh tịnh giới trì nhất dĩ nhất tâm tập, tức là theo đúng cái giới thanh tịnh mà dùng nhất tâm để mà tu tập. Thì giới này có vẻ nhẹ hơn đúng không, dù sao cũng dễ, giới này dễ trì nè, giới này tương đối dễ vì mình nói chung là không quá khó như mấy giới trên. Giới thứ năm là một ngày một đêm giữ tâm như bậc chân nhân, không uống rượu, không say đắm, không mê loạn, không mất chí hướng, rời bỏ ý niệm phóng dật, theo đúng giới thanh tịnh dùng nhất tâm để tu tập. Cho nên ngày hôm đó là mà muốn thọ giới đó, muốn cho tốt thì quý vị phải cố gắng giữ tránh duyên. Nhiều khi bây giờ quý vị lên mạng nghe ngày đó thọ bác con trai lên mạng thì thôi mua cái đồ gì đó đi, đúng không, định lựa chọn quần áo gì đó mấy cô đó, vân vân, đó là mình phạm giới đó, đó là mình chạy theo cái phóng vật mê đó, mình bị mê loạn say đắm đó, cái đó cũng là dạng say đắm. Còn bây giờ có cái say đắm gọi là chơi game nữa, nó mấy cái đó nó cũng đều phạm vào cái giới này, say đắm mê loạn không được. Cho nên là giữ đúng, đó cũng là mất chí hướng đúng không? Chí hướng mình tu tập mà. Cho nên đối với giới này chúng ta phải để ý. Ngày đó trì trai thì vẫn nhớ lên mạng kiếm, ôi bữa nay kiếm cái bộ quần áo này ha, kiếm cái gì đó vân vân, là bắt đầu mình đắm vào đó, là cái ngày đó mình công đức nó không được viên mãn được, tại vì mình không có giữ được tâm. Cho nên thọ ngày nào ráng thọ cho nghiêm minh, đó, người tại gia đó, ráng tháng nếu có thể được đúng như lời Phật dạy tháng 6 ngày trai, đó, còn nếu không được 6 ngày trai kiếm qua kiếm lại bù qua bù lại gì đó cho đủ 6 ngày mà tốt nhất là có thể đời này thành tựu, còn không được nữa thì thôi ráng giống như Đức Phật nói, giống như là có cây có trụ hoa mà không có kết trái, giống như người nữ lấy chồng mà không có sinh con, Đó, giống như là đi buông mà không có lời, đó, mình phải chấp nhận thôi chứ sao giờ. Đức Phật dạy đó là tiêu chuẩn tối thiểu rồi. Với thứ năm này, Đại sư Ngô Ích chú giải cũng ngắn hết. Đây, bất ẩm tửu cứu, tức là câu không uống rượu. Tổng tiêu ly chúng thất giả, tức là nêu toàn bộ những cái việc xa rời các lỗi. Tí cập mê loạn đẳng, tức là cái say đắm và mê loạn vân vân. Giai ẩm tửu tất chiêu chi quá, đều cái là lỗi lầm chuốc lấy, chắc chắn phải chuốc lấy, tất phải chuốc lấy của việc uống rượu. Tại vì cái rượu này á, thì nói như ngài Định Hoằng á, mình nói là cái nào say người là rượu, ví dụ như game bây giờ nó cũng là say người cũng là rượu đó. Thì cái này cũng xếp vào đây. Thật ra là đằng sau, giới đằng sau có nói thêm cái mở rộng cái phần đó. Như vậy ở đây chúng ta nói là câu không uống rượu là nêu toàn bộ việc xa rời các lỗi, say đắm và mê loạn vân vân, đều là lỗi lầm tất phải chuốc lấy của việc uống rượu. Rồi chúng ta đến giới thứ sáu, chúng ta sẽ học hết giới để bữa sau Thiền Trang sẽ soạn lại cái bản thọ giới bữa sau. Lần sau á, chúng ta sẽ cố gắng thọ giới theo đúng cái nội dung trong này, mình trích luôn chánh văn. Đệ lục giới giả, tức là giới thứ sáu là nhất nhật nhất dạ, một ngày một đêm, trì tâm như chân nhân. Lúc nào cũng nhớ câu đầu tiên, giữ tâm như bậc chân nhân. Đó, quý vị làm được câu đó là xong hết các cả các giới rồi, không cần phải làm nhiều, đúng không? Quý vị giữ được tâm giống như chân nhân thì không còn giới nào mà mình phạm được hết, không thể nào phạm được. Vô cầu an ý, tức là không có ý niệm mong cầu. Mong cầu này là mong cầu gì? Mong cầu hưởng thụ á, tức là không có ý niệm cái an này là an nhàn hưởng thụ đó, tức là quý vị cái ngày đó không có cái vụ hồi bữa nay mình phải ăn cho thật ngon, không có, không có ý niệm mà ngủ cho thật ngon, ăn cho thật ngon vân vân, đó hưởng thụ là không có. Cái này giới thứ sáu này là như vậy, cho nên Thiền Trang nói là không trang điểm, có cái tâm, có tâm cầu sự hưởng thụ. Bất trước hương hoa là không được trước, tức là mang vô hoặc là xoa vô, tức là không được mang cái hoa hương, đó là cái những cái hương thơm cũng được trét lên người đó, không được mang hoặc là mang theo bên mình. Hồi xưa là mang thôi, cho nên dùng chữ trước. Hồi xưa không có cái hương mà như bây giờ, tức là cái nước hoa á. Hồi xưa người ta chỉ lấy cái túi hương á, quý vị ha, làm cái túi nó làm cái túi rồi đeo trong mình á, cho nó tỏa hương là nó thơm, cho nên gọi là bất trước hương. Đó. Còn hoa là ở bên Ấn Độ người ta hay đeo cái vòng hoa đó, cho nên là quý vị thấy bây giờ nhiều khi chính ra những người tại gia, người xuất gia thì mấy khi đeo vòng hoa, nhưng mà đeo vòng hoa là phạm giới đó, quý vị thấy không? Đó. Nếu đúng theo giới này đeo vòng hoa là không được nè. Cho nên là chỉ có lễ Phật đản là đeo cho Phật thôi thì được, đúng không? Mà đeo cho Phật thôi, chứ còn mình đâu có để đeo vòng hoa làm gì. Cho nên là cái này giới thuộc giới, cái giới đơn giản vô cùng luôn ở cái giới này đó, bắt quan trai. Cho nên quý vị để ý, bây giờ thì chắc là chẳng ai đeo vòng hoa đâu, nhưng mà đeo mấy cái đồ trang điểm thôi, đồ đeo trang sức thôi, đúng không? Như vậy nhớ là những ngày đó thì sao? Không được đeo. Có ai đeo không? Cũng đâu có ai đeo đâu, đúng không? Không có ai mới đeo mấy cái sợi, cái đồ trang điểm, bông tai rồi đó, mấy cái đó thì cái này là nó cũng thuộc về cái kiểu này đó. Chúng ta để ý không có ngay những ngày đó là mình xả. Tất nhiên nếu mà bất quá có nhiều người họ làm dính rồi gỡ ra khó quá thì thôi, không có nó gỡ ra. Nhưng mà nếu như mình đúng á, mình cố gắng mình không có đeo những cái đồ trang sức nữa đó, quý báu, thì Thiền Trang cũng có coi trong giới lục á, thì giống như cái người cư sĩ á, như bà Tỳ Xá Khư hay là bà Mạc Lợi Phu Nhân á, Những người đó mà mỗi khi đến tịnh xá Kỳ Hoàng hay là mấy tịnh, những tịnh xá Trúc Lâm để mà gặp Phật á, thì thông thường họ luôn luôn cởi hết mấy cái bộ cái đồ trang sức trên người á, rồi phải bỏ ở ngoài rồi mới đi vô nghe pháp. Đó, quý vị thấy không? Họ cung kính như vậy á để đi gặp Đức Phật á. Đó, thời xưa là những người người ta có tâm thành như vậy cho nên là mới thành tựu. Thì có lần bỏ là quên, về đi về luôn, nghe pháp hay quá quên mất. À là ở ngoài gốc cây đó mình để cái đồ trang sức đi về luôn. Có lần bị thì các vị tỳ kheo đó thì thấy nhưng mà không dám lấy, tại vì thấy không dám lấy, không dám cất. Để đó thì sang hôm sau mất tiêu. Mất cái bà quay ra lại mất, thì nó báo lên Đức Phật mới nói là sau là các vị tỳ kheo phải lấy cất, nếu thấy như vậy phải báo cho người, còn nếu không báo được thì phải tạm cất đi. Rồi hôm sau nếu có người tìm tới mình phải hỏi đúng của người ta thì mình trả. Đó là Đức Phật cũng có dặn như vậy. Thì như vậy thì cái đây là cũng có thể cất giùm cho người ta. Và sau này thì những Đức Phật cũng dặn cho những người đó là nên có người tùy tùng đi theo á. Thì khi mà cởi những cái đồ trang sức trên người á, nên giao cho những người tùy tùng họ giữ, chứ không nên là như vậy. Thì quý vị thấy rõ ràng á, vào thời Đức Phật người ta cũng rất là tôn trọng đúng không, mà cung kính, tới nghe pháp mà cũng không dám đeo những cái đồ trang sức đó. Thì chúng ta thấy tâm trí thành như thế nào. Cho nên bà Tỳ Xá Khư mới là chứng được quả đó quý vị. Còn bà Mặc Lợi Phu Nhân thì chúng ta thấy là bà do bà phạm giới cho nên bà không chứng quả. Thậm chí bà còn bị đọa địa ngục 7 ngày nữa đúng không ạ. Đó, thì chúng ta biết câu chuyện này. Còn bà Tỳ Xá Khư là chứng quả. Cho nên là những người người ta tu có tâm như thế là chắc nhiên đắc đạo. Rồi tiếp tục. Bất phó chi phấn. Bất phó, cái chữ phó này là bôi, xoa, trát. Còn cái chữ chi á, chi là viết tắt của sáp, dùng để trang sức, tức là cái dầu sáp. Còn phấn này các cô quá biết rồi, phấn này trong việc phấn son á, tức là không được bôi xoa kem phấn lên người đó, nói chung là đồ trang điểm là không được nha, đó, không được. Bất vi ca vũ sướng nhạc. Cái này rõ ràng không được làm ca múa. Ca rồi nè, múa nè, vũ là múa. Sướng nhạc tức là gì? Là sướng nhạc tức là mình hát nhạc đó, cái kiểu vậy, không được. Cho nên nhớ nha, để thọ bắt ăn ca á, ngay cả hát nhạc Phật cũng không được nha. Tại vì sao vậy? Đó, trong quý vị thấy trong giới này thì không nói, nhưng mà trong giới Sa Di á, quý vị học 24 thiên oai nghi giới Sa Di nói rất rõ ràng là không cho phép là được ca múa. Người xuất gia đó, Sa Di á, là trở lên á, là không được ca múa hát sướng. Nếu có cái lễ nào mà khen tặng Phật á, thì chỉ để cư sĩ làm, chứ không phải là quý thầy nên cầm micro rồi hát. Mà hát nhạc Phật đó là hát nhạc Phật á, còn chấp được nhận được đi. Bây giờ có nhiều thầy lên hát nhạc đời nữa, thôi thua luôn à, cái đó là bó tay luôn. Mà hát còn quay lên mạng nữa thì cái đó là phạm giới á, phạm giới, không có được. Quý vị để ý điều này, mình thọ bác con trai cũng được. Trong hôm bữa có cô cũng quên mất, cô hát lên cầu đó là phạm giới ha, phạm giới này không được ca múa hát nha. Cho nên là quý vị để ý. Thậm chí trong ai mà học Sa Di Luật Nghi đúng không, quý vị thấy nhớ không, chưa đến kiến địa không được làm thơ rồi nữa kìa, đúng không quý vị nhớ không ạ? Không được làm thơ, làm nhạc đâu đó, chưa biết nhạc được đâu, không được đâu. Chưa kiến địa tức là chưa đến sơ địa đó. Sơ địa đó là sơ địa của biệt giáo, là tức là chưa đến sơ trụ của viên giáo đó, là không được làm thơ, không được sáng tác nhạc. Chỉ như vậy đó. Tại sao? Những cái đó đều khiến cho đọa lạc. Và trong đó có dẫn luôn câu chuyện ở trong kinh kinh gì Phó Pháp Tạng thì phải, thì cha không nhớ trong kinh nào. Có đoàn thiên nhân bay trên trời đúng không, đang bay trên trời nghe những tiếng hát ở dưới trong núi sâu á, đã qua cái cũng rớt hết xuống, mất thần thần hồng, nghe cái tiếng nhạc hát thôi mà mất thần thông đó quý vị. Tức là nó có khả năng làm sai người, sai người tức là mất định lực. Quý vị biết có thần thông á, là nguyên tắc có thần thông là gì? Hồi bữa Thiền Giang coi hình trong cái bộ sách nào thì Giang quên rồi, không nhớ tên, hình như là Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận thì phải. Quý vị muốn có thần thông á là thế nào quý vị không ạ? Quý vị phải có định, cái định đó quý vị phải định từ sơ thiền trở lên thì quý vị mới có thần thông. Và cái định đó là quý vị phải, khi đó tâm quý vị đó là phải thuộc về không bị nhiễm dục. Tức là nếu mà có ý niệm dâm dục về nam nữ là thần thông nó mất. Nên nhớ vậy. Cho nên nó chỉ cần say một chút thôi, say nên nghe nhạc á, nghe nhạc mà mình say theo xưa theo nhạc là mình cũng mất cái định đó, là nó mất thần thông luôn. Cho nên tại sao mấy vị thiên nhân đang bay trên trời, tức là họ là tu thành tiên đó, tu cái đó gọi là bên đạo gia gọi là đắc đạo thành tiên á, họ có thần thông mà bay được rồi đó, mà đi ngang qua khu rừng đó đó, khi nghe những cái tiếng dưới những cung nữ đang hát cho vua đó, nghe hay quá cũng còn nghe chút cái nó mất thần thông luôn, rớt xuống đất và rớt xuống mặt vua, rồi cuối cùng bị vua tức quá, tại vì cung nữ đang khỏa thân để múa hát cho vua, vua tức giận cho nên là rút kiếm chém đó. Cho nên là đó là quý vị thấy rõ ràng là cái nhạc thôi nó cũng ảnh hưởng cái đến định lực của người ta. Vì vậy người thật sự tu hành không dám nghe nhạc không mà, không dám nghe nhạc đời, không có dám nói đâu, nó chạy theo rất nhiều đó. Cho nên là nó nhạc. Và ở đây thì Trang nói thận cái chi tiết đó, bữa nào thì tìm lại, không biết hôm bữa thì Trang coi bộ luận nào, không biết luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận hay sao đó, không nhớ, tại vì coi qua rồi quên mất là đánh dấu lại, bữa đó vội vàng cái gì đó coi cái quên kêu để đánh dấu, mà cuối cùng một hồi tắt máy mất tiêu, quên mất cả ngày tắt máy mất, không có để đánh dấu lại. Thì quý vị nhớ là có thần thông á, quý vị muốn có thần thông mới có định sự sơ thiền trở lên mới có thần thông được, thật không? Và cái định đó chỉ cần quý vị có nhiễm dục là quý vị rớt mất cái định của sơ thiền. Cho nên có một cái ý niệm sắc dục nam nữ khởi lên đó là nó mất thần thông rồi. Cho nên đâu đơn giản đâu. Cho nên ở trong đó mới có câu chuyện ông tiên gì đó, ông tiên gì tu ở trên núi đó, rồi cái lúc đó ông có thần thông bay xuống hoàng cung. Lúc đó bà hoàng hậu gì ha, hình như hoàng hậu gì thì Trang quên tên rồi. Câu chuyện nó cũng có trong kinh, là xuống tới, tại vì ông vua thì hình như bà Mạc Lợi phu nhân, đúng rồi đó, bà Mạc Lợi phu nhân. Thì bữa đó ông vua Ba Tiên Nặc á, ông vua Ba Tiên Nặc thì phải đó, báo là hãy bữa nay thầy của ta tới đó, bà phải cúng dường nha, đó thầy ta là có thần thông bay được tới đây đó, từ đỉnh núi Tiết Sơn xuống đây á để mà khất thực đó, cho nên là bà phải ở nhà, bà phải tiếp nhà, bữa nay ta có việc bận là bà phải cúng dường nha. Thì khi mà ông tiên đó ông xuống bay thần thông bay xuống thiệt, thì khi mà bà Mặc Lợi phu nhân cúng dường thức ăn á, giống như cúng cho, không phải kính Chư Tăng không, mà cúng cho các tôn giáo ngoài đạo cũng vậy, mà cũng khất thực á, thì khi cúng dường á thì bà, và khi bà quỳ xuống á thì để cái hở cái áo này nè, mà làn da trắng á, cái ông kia ông tiên ông luôn cũng thấy á, mà ông khởi tâm, nó có khởi nên tâm sắc dục nam nữ đó. Xong rồi cái sau ông nhận bữa ăn xong là ông đi về, ông đi bộ. Cái mới hỏi, ủa sao ngày lúc nãy ngày bay tới mà bây giờ sao ngày đi bộ, kiệt tao mất thần thông rồi. Tại vì có khởi lên một ý niệm sắc dục nam nữ rồi mất thần thông. Quý vị thấy đó là tu tiên á. Cái câu chuyện đó là có trong kinh á, mà Trần Trăng đâu đó rồi không nhớ là trong kinh nào, hồi xưa có lướt qua. Thì quý vị thấy rõ ràng á, không đơn giản đâu, mà tu mà mấy người mà thật sự có thần thông mà chánh là họ phải từ sơ thiền trở lên họ mới có. Còn nếu mà không có định sơ thiền trở lên á, là không ly dục á, là họ thần thông đó là ma thông, chứ mấy thông của thần thông thật sự tức là ma gia trì với họ thôi. Thì quý vị để ý, cho nên những cái này á, là những cái kiến thức về giáo pháp mình phải nắm mình tu. Cho nên ai mà tu tự nhiên là có một chút thần thông vậy á, là lúc đó họ thật sự là họ vô định á, họ có định sâu. Định càng sâu thì họ mới có một cái xúc chút cái thần thông đó. Mai mốt mình học tới cái thiên nhãn thông á, Đó là bữa thầy đang coi trong cái luận nó nói về thiên nhãn thông á. À, quý vị khi nào có thiên nhãn thông là quý vị phải có sự xác định của sơ thiền được lên may ra mới có. Đó, cho nên là không có dễ đâu. Đời nay ai nói có thần thông cũng không phải tu cũng khá phải dữ lắm á. Nè. Mà chỉ cần khởi một cái niệm như vậy thôi là mất thần thông. Tại vì mình mất cái định của sơ thiền. Cho nên là cái định đó chưa có đắc được định. Tại vì định sơ thiền nó không phải là định bất thối chuyển. Hôm bữa có một số người đăng cái đoạn clip gọi là nói Đức Phật từ nhỏ đó là đã chứng được sơ thiền rồi thì đã ly được dục rồi, thế làm sao có la hầu la đó. Cái đoạn đó quý vị không nên trích dẫn, tại vì cái đoạn đó nó nằm trong một cuốn sách của một người đó, không người ta tự viết ra, không có trong chi tiết trong kinh Phật. Vì thật ra cái định sơ thiền quý vị nên nhớ là không phải bất thối chuyển. Quý vị đắc được sơ thiền rồi không có nghĩa là quý vị bất thối chuyển. Có nghĩa là sơ thiền nó có thể nó thoái. À, khi nào bất thối chuyển quý vị biết không ạ? Tứ thiền là một trong những cái tứ thiền mà cái phải đoạn mấy cái chi phần phiền não nữa thì nó mới bất thối chuyển. Hoặc là mình phải vô sơ quả tu đà hoàn. À, mà quý vị nên nhớ sơ quả tu đà hoàn thực tế người ta có đoạn được ý niệm dâm chưa? Không có đoạn được ý niệm dâm, họ chưa chắc đã đoạn được ý niệm dâm, nhưng họ chỉ đoạn được tà dâm thôi. Dạ, tức là đoạn được tà dâm, không có chứ họ cũng chưa đoạn được. Cho nên ấy, cái sơ quả tu đà hoàn nó thuộc về cái trí tuệ phát sanh. Cái trí tuệ họ phát sanh và cái định lực của họ nó có đủ để hằng phục được phiền não một phần. Cho nên là quý vị thấy rõ ràng mình học rồi sơ quả tu đà hoàn chỉ có mới có giảm được cái tham, đúng không? Tham dục và sân thôi, giảm nhẹ thôi, còn thực tế là họ chỉ mới đoạn được ba phần ba cái kiết sử, đó là gì? Thân kiến, giới cấm thủ và nghi thôi. Đó. Cho nên cái tiêu chuẩn sơ quả tu đà hoàn tương đối dễ. À, cái dễ là gì? Đoạn hết nghi ngờ, đoạn giới cấm thủ là dễ. À, mà đoạn thân kiến này không đoạn nổi. Chứ nếu mà đoạn thân kiến nữa là chứng quả sơ quả được. Chứ đâu có yêu cầu cao đâu mà quý vị thấy bắt đầu vô tam quả bắt đầu yêu cầu mới cao, mà tứ quả là phải còn cao nữa. Mà mình tu hoài không thấy tới sơ quả là mình biết công phu mình kém cỡ nào. À, mình còn phụ thuộc ăn ngủ chưa hẳn là không phải là đoạn thân kiến. Cái đó là nó thuộc về cái cõi trời, cõi sắc, cõi dục giới. Ở trong dục giới thì nó phải có cái hiện tượng đó. Tức là ở trong dục giới là phải có hiện tượng ăn ngủ, không có cách nào. Còn muốn khỏi ăn ngủ là quý vị phải thoát khỏi dục giới. À, cho nên người mà mình ở trong dục giới mà mình đâu có thể nào không có ăn không ngủ được. Đấy, cho nên đâu có thể nào đâu quý vị không thoát được, tại vì mình ở trong dục giới là nó có cái đó. À, không thể nào thoát được, cho nên cái đó nó không có thuộc về liên quan đến đến chứng quả, nhưng chứng a la hán vẫn phải ngủ mà vẫn phải ăn mà nó không thuộc về thân kiến. À, mà nó là cái cấu tạo ở trong chúng sanh, trong dục giới nó phải như vậy. À, còn khi mà lên sắc giới đó, tức là từ cái định sơ thiền á, thì họ mới đoạn được cái đó. Đó, nó đoạn được. Và hai cái, tức là cái về cái mũi á và cái lưỡi của họ nó không còn hoạt động. Tức là hai cái thức đó nó không hoạt động nữa. À, lên sơ thiền thì họ không có ngửi mùi hương thơm, họ cũng không có nghe cái ăn các món ăn mùi này kia, tại vì lên đó nó không cần, nó dẹp được hai cái đó rồi. À, cho nên là trời sắc giới trở đi là thâu thắng. Vì vậy á, mà mình còn thấy những cái mùi hương thơm rồi chư thiên á, nhiều khi ở chư thiên dục giới họ cũng thấy hương thơm đó, quý vị thấy. À, tả mai mốt mình học trong kinh, trong chú giải kinh Vườn Thọ đó, khoa chú đó. Đó, nói về mùi hương tối đa nói tới mùi hương cõi trời thứ sáu thôi. Chứ không nói lên trên nữa, tại vì lên trên nữa có hương họ cũng đâu có ngửi đâu mà có kể làm chi. Đó, có nghĩa là ở trên những tầng trời cao hơn có thể là họ thơm hơn nữa, nhưng mà không có tác dụng với họ, vì họ không có cái cái mũi để mà ngửi, họ không có con đó, cho nên họ mới xa được cái phiền não đó. Từ đó mình cũng hiểu rằng là cái tức là càng lên cao á, các tầng thiền định càng cao là cái tâm nó phai nhạt với ngũ dục lục trần rất nhiều, đúng không? Đó, nó nhẹ, nó không có bị đắm. Còn mình đủ hết nó, ở dưới cõi dưới nó nhiều thứ nó đè mình quá đâu, mùi thơm quá cũng dễ chịu. À, rồi mùi hôi quá cũng khó chịu. Đó, rồi tai nghe âm thanh hay quá cũng thích. Và âm thanh khó chịu cũng cũng nghe khó chịu cũng khó chịu nữa, đúng không? Đó, nó nhiều quá, rồi đến món ăn nữa. Đó, rồi con mắt nữa. Đó, cho nên là cái càng ở dưới càng khó tu. Đó, mà vượt lên trên được thì dễ. Nhưng mà khổ nổi mình muốn lên trên thì mình phải từ dưới mình lên. Cho nên là tu coi vậy chứ khó lắm, phải toàn là đi ngược thế gian. Thế gian này thì ăn cho nhiều, ăn cho ngon, rồi uống cho nhiều, hưởng thụ cho đã. Còn đi tu mình ra khỏi sanh tử luân hồi toàn ngược không à. Cho nên là cái đời sống hưởng thụ quá cao người ta không tu được đó. Mà cho nên là đời sống vật chất quá cao cũng khó tu. Rồi chúng ta trở lại với đây ha, tiếp tục với thứ sáu này. Cho nên không được ca múa rồi hát nhạc, nhớ. Thậm chí ở đây nếu mà mở rộng ra tức là không được ngâm thơ rồi đâu, kiểu thơ rồi đó. Mà bây giờ quý vị thấy ngay cả những người xuất gia đúng không ạ, có những người cũng nổi tiếng đúng không ạ, cũng hát nhạc rồi đúng không, đánh đàn rồi tứ tung đó, ngâm thơ rồi đủ kiểu đúng không ạ. Đó chính là rõ ràng là mình từ đó mình biết người ta không có bao giờ có định được sơ thiền đó lên á. Đó là những người mà chơi mấy cái trò đó là không bao giờ họ được định sơ thiền đó lên đó. Cho nên là cái pháp của họ đó là nó không cứu cánh, nó chỉ có giúp cho người đời tốt thôi, tiếp dẫn chúng sanh rồi vân vân thôi, chứ còn mà nếu mà để giải thoát thì không được rồi. Không được, trừ khi Bồ Tát Tái Lai đúng không, kiến địa rồi thì được. Kiến địa tức là sơ địa trở lên, tức là sơ trụ của viên giáo đó. Thì quý vị muốn làm gì làm, là Phật cho phép. Nếu mà đây chưa, mình chưa cái đấy. Đó. Cho nên quý vị thấy ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng á, ngài thị hiện đó, mặc dù là tổ sư á, nhưng mà ngài cũng không có làm mấy cái điều đó đúng không ạ? Quý vị thấy không ạ? Không có bao giờ là ông làm. Đó. Còn thời nay, tại vì thời đại mạt pháp rồi, điên đảo, mọi thứ nó xoay vần hết á. Những cái chánh thì trở thành phụ thành chánh. Những cái điều giải thoát thì người ta không có tôn sùng, mà những cái điều mà chập thế đó phù hợp với thế gian người ta là tôn sùng. Những người làm thơ rồi nhạc rồi hát rồi vân vân lại là tôn sùng, cho nên bị ngược đó. Là vì vậy nó mới gọi là mạt pháp. Như thanh tịnh giới, tức là theo đúng giới thanh tịnh, dĩ nhất tâm tập, là dùng nhất tâm để mà tu tập. Giới thứ sáu là một ngày một đêm giữ tâm như bậc chân nhân, không có ý niệm mong cầu hưởng thụ, không đeo hương hoa, không bôi xoa kem phấn. Cái này kem phấn trang điểm nha. Còn nếu mà cái kem mà chống nắng mà nó không có, nó là chống gì đó mà nó không có tác dụng trang điểm thì được dùng. Không làm ca múa hát nhạc, theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập. Chẳng hạn như có những người ở đây giống như bị nứt nẻ đúng không, đó thì người ta bôi mấy cái kem đó thì được, cái đó là chữa bệnh chứ không phải là trang điểm. Ở đây mục tiêu là nó trang điểm thôi. Sắc thanh hương xúc đẳng trần, tức là sắc thanh hương xúc đó là những cái trần đó, đó là trong sáu trần thì ở đây mới kể mới có bốn trần à đúng không. Nãi lục tình chư căn sở an, tức là cái sự hưởng thụ, chữ an này là hưởng thụ, là cái nơi hưởng thụ hay là những điều hưởng thụ là những cái sự hưởng thụ của các căn bởi lục tình. Thì lục tình là gì? Hiện đang có chú giải trong cái lục tình hay còn gọi là lục thức á, tắc tức là sự biết của các sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Đây hiện trang tra trong từ điển ra, trong từ điển Phật học. Cố vần vô cầu an ý, cho nên nói là không có cái tâm ý, tức là tâm không có tâm cầu sự hưởng thụ. Đó, nhớ nhỉ? Đó là ngày thọ bắt con trai là phải chịu khổ đó. Cho nên ngày xưa người ta có câu gọi là ăn chay nằm đất, đúng không? Thật ra là ăn chay ngày đó là tu chay á, là phải khó khổ, chịu khó chịu khổ, chứ không phải bắt quý vị nằm đất đâu. Đức Phật đâu có bắt quý vị nằm đất đâu. Nhiều người chạy xuống đất nằm, không phải. Đức Phật cũng không nói nằm đất, mà chỉ là không có tâm hưởng thụ là được rồi đó. Rồi chúng ta đến giới tiếp theo. Giới thứ bảy, hình như giới thứ bảy là không nằm giường tốt đẹp. Giường cao tốt đẹp á, mình nói giường tốt đẹp là đúng rồi, hiểu. Không cầu hưởng thụ tư duy nhớ nghĩ kinh đạo. Quý vị thấy nội cái tựa đề thì đang để thôi là quý vị thấy khác rồi, đúng không ạ? Không có giống bình thường mình đọc thiếu á, mình bình thường mình đọc trong cái thân nghi thức sáng nay đọc là thiếu á, không đủ. Đệ thất giới giả, tức là giới thứ bảy là nhất nhật nhất dạ, tức là một ngày một đêm, trì tâm như chân nhân, là giữ tâm như bậc chân nhân, vô cầu an ý, tức là không có ý niệm về hưởng thụ. Chữ an này á là hưởng thụ. Bất ngoạ hảo sàng, tức là không có nằm giường tốt, giường đẹp á. Chữ hảo là tốt, cái chữ sàng này là giường. Quý vị nhớ nha, cái giường tốt đẹp chứ không phải giường cao. Ở bên dưới Sa-si nó là giường cao, cái này không có yêu cầu giường cao, mà mình thấy nó là giường tốt. Giường tốt là giường đẹp quá đó. Bây giờ ở đây có nhiều người kêu là ở nhà con toàn giường tốt đẹp không, vậy con xuống nằm đất hả thầy? Thì chúng ta nói ở đây chúng ta phải hiểu rằng nếu mà giường nhà quý vị toàn là nhà giường xịn không thì ngày hôm đó cứ nằm giường đó, tại vì mình có cái nào nằm đó thôi, miễn là mình không có tâm mong cầu. Chứ bây giờ mình chạy xuống đất nằm làm chi, đúng không? Cái đó là mình cũng phải tùy duyên tại nhà người tùy gia. Nhưng mà ý nó nếu như lần sau á quý vị có cơ hội sắm giường thì quý vị đừng có sắm giường tốt quá, xịn quá. Mà có ai cái sắm giường tốt giường xịn không? Thiền Trang đâu cũng không biết, tại vì Thiền Trang đâu có vô gì giường của quý vị đâu nên không biết. Cái nệm tốt hả? Đó, cái nệm tốt mắc tiền, đúng không? Đó, có thể là có hiện tượng đó. Thì nói chung là mình vừa phải thôi. Đó, đừng có tốt quá rồi hưởng thụ nằm nó đã quá rồi ngủ sướng trên đó, thế thôi. Chỉ cần nếu mà nó có bình thường thì cũng được. Cái này là hồi xưa á, là ý là giường tốt á, là giường làm giống như cái gỗ bình thường, người ta làm cái gỗ gì đó, mình là đem cái gỗ gì mà nó đắt thật đắt mà đóng, đúng không? Rồi người ta trang trí hoa hè là đủ thứ màu mè lè lẹt, giống như vô mà giống như sân khấu vậy đó. Thì cái đó là gọi là giường tốt. Chứ bây giờ chắc chẳng có mấy ai mà trang trí cái mấy cái đó đâu, tại vì chuyện chẳng nghĩ là cái giường nơi không có khách vô, mà vì không khách vô cho nên chả ai quan tâm để mình trang trí cho đẹp, đúng không? Trang trí để làm gì đó, như mình ở trong rồi gấu bông rồi nữa, đúng không? Thì cái mà quý vị để gấu bông rồi đó, là nói thật sự là gấu bông đó, nếu mà quý vị không biết để dùng để làm gì thì chắc là không biết. Nhưng nếu quý vị mà có cái thói quen á, ôm gấu bông mà ngủ rồi đó thì cái đó là không nên. Đó là những cái nghiệp sanh tử luân hồi. Nhớ phải tập cho con mình đừng có ôm gối bông mà ngủ, đừng có ôm gối dài mà ngủ, vân vân. Đó là những nghiệp không tốt. Quý vị phải tập cho người ta có cái chánh niệm, hãy gắng ăn ngủ đi quý vị, để hãy ngủ, tập cho con nhỏ mình làm sao ngủ được cái tư thế nằm kiết tường, tức là nằm giống như Phật vậy, nghiêng qua bên phải. Nếu ngủ như vậy là con quý vị cũng tốt về sức khỏe đó. Quý vị cứ để ý coi, quý vị ngủ vậy là không có bị mộng mị nhiều, hầu như không bị mơ, trừ khi cái gì nằm ngửa ra mới bị mơ thôi, còn bình thường không có, không bị bóng đè. Đó. Nếu như thì Trang thấy đó, các hồi xưa mình không có học giới luật á, là cũng thỉnh thoảng bị bóng đè, đúng không? Là lâu cũng bị bóng đè. Nhưng mà sau khi học giới luật thì Trang cứ bóng đè tới chỗ nào mà có, nếu thật sự có bóng đè, đúng không? Không sợ, nằm nghiêng người lại và hết bóng đè. Nằm đúng theo tư thế đó không bị bóng đè đâu. Người tư thế cước tường có lẽ là ngồi nằm cái tư thế đó, nói về khoa học là nó tốt sức khỏe, nó không, máu huyết nó lưu thông thế nào nó tốt, cho nên nó không bị ứ động lại, nên không có hiện tượng nó tạo cái cảm giác cái giấc mơ nửa tỉnh nó không chính xác. Đó là nói theo khoa học. Mình nói theo Phật pháp tâm linh là khi mình nằm như vậy là có tư thế kiết tường, nó giống như một cái ấn, giống như kiết một cái ấn thì có chư thần hộ pháp họ bảo vệ. Cho nên là mấy cái loại quỷ mị vọng lượng đó, quý vị coi trong kinh, trong kinh là kinh Lăng Nghiêm á, quý vị chú Lăng Nghiêm á, thằng chú Lăng Nghiêm nó có, hoặc là chú Đại Bi á, có Ưu Bà Trạ, cái quỷ Cư Bà Trạ đó, nó là cái quỷ đó nó như cái hình trái bí đao á, nó đè lên mình, cho nên là mình bị hiện tượng bóng đè. Mà nếu mà mình nằm đúng tư thế đó là không bị. Cho nên là người nào biết cách tu là khỏe lắm, đúng không? Một buổi sáng dậy không bị. Đó, cho nên quý vị thấy nhà ai á, mà bị con họ bị bóng đè đó, quý vị cứ dạy cho họ nằm đúng tư thế kiết tường vậy ha, nằm nghiêng qua hông qua bên phải, nằm đúng vậy. Mới đầu nó khó lắm, khó ngủ lắm, nhưng mà nằm thời gian nó cũng quen, à, ngủ được thì nó cũng đỡ. À, quý vị cũng độ người ta được rồi, đúng không? Cho nên Phật pháp dạy hay lắm, đầy đủ hết. Rồi chúng ta trở lại, ở đây không có nằm cái giường tốt đẹp. Ti sàng thảo tịch, à, ti là gì? Ti là ti tiện đó quý vị, ti tiện. Sàng là giường, tức là cái giường kém. Thảo là gì? Cỏ. Tịch là chiếu, tức là yêu cầu là nằm cái giường kém cỏi thôi và cái chiếu cỏ thôi. Đó, ở đây bây giờ nó nãy có đồng tu nhắc là nếu bây giờ là có cái gì cái đệm quá xịn đó, mà Thiền Trang nói thiệt á, Thiền Trang không biết sao Thiền Trang nằm đệm Thiền Trang ngủ được. À, giống như hồi xưa thầy Thái Đại Húc, thầy Thái Đại Húc nói là có một lần thầy được tới chỗ cái khách sạn gì đó mà bao nhiêu sao á, đúng không, để mà cho cái dạng cấp cấp giống như là phải là lãnh đạo quốc gia đó nằm á. Thầy nói kêu thầy vô ở một đêm không ngủ được, cuối cùng phải ra ngoài mới ngủ được. Tại vì sao? Nó sang quá nên là thầy ấy chắc nói kêu tức mình không có đủ phước cho nên không thể nào ngủ được, nằm chỗ nó quá hiện đại á, nó đầy đủ tiện nghi quá nè, không ở được. Thì Trang hồi nhỏ là nhớ có lợi, lớn lên không biết đến lúc nào rồi, cha mẹ có mua về cái nệm á, nệm mút hồi đó quảng cáo mút kim đan gì đó, đúng không? Đó, về đó, bỏ vô lên giường cái nằm chút cái thôi chịu không nổi thôi bỏ ra rồi. À, thôi ba mẹ nằm còn không thế nào nằm được cái này. Vì sao quý vị? Từ nhỏ Thiện Trang và anh trai Thiện Trang á là được nằm trên cái miếng gỗ á, gọi là ở Việt Nam gọi là miếng phản, cái phản gỗ quen à. Nằm nó cứng quen rồi. Nằm không có chiếu đâu nữa, nằm cái gỗ miếng gỗ đó quen rồi. Liền rồi quen rồi, cho nên là sau này đi xuất gia thấy vô chùa nằm cái kiểu đó, ôi, nằm trên cái đơn cũng là miếng gỗ thôi mà, quen, chịu được. Nên bây giờ quen rồi, bây giờ quý vị có bác Thiện Trang nằm lại trên nệm thì cũng nằm nó mệt lắm, nó khó chịu người lắm. Cho nên là cái nệm mà càng dài rồi là thôi chị thua. Cho nên là dù qua châu Âu có lạnh chăng nữa cũng thôi mấy miếng ván mà để nếu mà nằm trải một cái lớp mỏng lên thôi, lớp mỏng lên thôi quen rồi, à, cũng không thấy lạnh thì mấy đâu, à, không thấy lạnh đó là quen. Cho nên luyện quả quen. Còn những người đồng tu mà lâu năm đó ở trong nhà em ruộng là gì nệm mút rồi thì thôi ráng chịu thôi, chứ bây giờ mình cũng quen rồi, bây giờ bắt quý vị mà qua nằm cái miếng gỗ quý vị đố quý vị nằm được. Cho nên ai muốn đi xuất gia đó vô chùa thông thường á, không biết bây giờ chùa miền Bắc thế nào chứ chùa miền Nam thì đang thấy vẫn đa số là nằm cái miếng gỗ đó, mà nằm trên đơn, mỗi người chỉ được có một cái đơn á, bỏ đồ đạc ở dưới nằm ở trên mà cái miếng đó miếng gỗ thôi. À, chùa này, thì nếu sang hơn nữa cho thêm một cái miếng cái tấm chiếu nữa đó, vậy thôi. Là trong miền Nam vẫn còn duy trì như vậy, không biết ngoài miền Bắc thế nào, nhưng mà trong miền Nam vẫn như vậy. Và cho nên nhiều người ở nhà sướng quá vô chùa kêu ngủ không được. Tại sao ngủ không được? Cứng quá, đau lưng quá, ngủ không được. Quý vị thấy mà đó, đi tu hành nó khổ hạnh như vậy, người xuất gia phải vậy. À, luyện cho đúng pháp của Phật mà. Rồi chúng ta tiếp tục. Như vậy đó là nằm trên cái giường, đây là giường kém thôi, còn chiếu cỏ nó ý nó là chiếu cũng thường thôi. À. quyên trừ thủy ngọa, lấy cái gì? Quyên trừ, quý vị biết quyên trừ không? Quyên là gì? Chữ quyên có nghĩa là bỏ đi, đúng không? Là bỏ, xả đi, trừ bỏ đi. Còn cái chữ trừ cũng là bỏ đi, tức là trừ bỏ đi cái gì? Chữ thủy đó ngẩn, ngủ. Chữ ngọa là nằm đó. Chứ không phải là thọ bắt con trai xong rồi cứ ngủ đã là không được, không được nằm, không được ngủ. Nói chung là hạ thấp nhất cái việc ngủ và nằm. Cho nên là ráng ngày nào thọ bắt con trai, ngày đó ráng tinh tấn. Cho nên Thiền Trang nói muốn ngủ, muốn thọ bắt con trai rồi con tu cho tốt thì ráng ngày nào ngủ thì có ngủ đã đi, còn ngày bắt con trai thì ráng ít ngủ đó, ít ngủ ít nằm đó. Chứ không phải thọ xong rồi kêu thôi để khỏi phạm giới cứ ngủ từ sáng tới tối là yên tâm hết. Học khỏi phạm giới đâu có làm gì đâu. Thật ra ngủ như vậy được không quý vị? Ngủ như vậy có ra khỏi sanh tử không? Ngủ như vậy không ra khỏi sanh tử, tại vì quý vị ngủ nó hôn trầm, và ngủ nhiều á quý vị sẽ đọa vào các loài ngủ nhiều. Ngoài nào ngủ nhiều biết không?
Heo.
Gấu. Nó nhung nhiều loài nó ngủ nhiều đó. Đó là do cái nghiệp ham mê ngủ nghỉ. Cho nên trong kinh Di Giáo á, quý vị thấy cũng Đức Phật cũng nói về cái lỗi của ngủ nghỉ. Cũng nói ngủ quá nhiều, nghỉ quá nhiều, ráng tỉnh thức. Thì đó là chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà thời Đức Phật, Hòa Thượng Thượng Thông nói là thời Đức Phật á, thì sức khỏe người ta tốt, cho nên người ta chỉ ngủ một ít. Còn bây giờ thời nay á, mình ngủ ít quá mình cũng chịu không nổi, cho nên cũng phải trung đạo. Chứ mà quý vị mà căng quá rồi cuối cùng đầu óc nó cứ bưng lên đó, rồi cuối cùng quý vị cũng không tu được. Cho nên là phải làm sao đó phải tùy cơ ứng biến. Chứ nói là rồi cố gắng, đây là cố gắng thôi, chứ mà mình tùy theo khoa học. Bây giờ thì Trang thấy người ta nói là nếu mà ngủ là phải ngủ, người bình thường phải ngủ từ bao nhiêu? Mấy tiếng? Thì có chỗ thì nói là 8 tiếng đến 10 tiếng, có chỗ thì nói 6-8 tiếng. Thì không biết lấy cái nào thì mình lấy cái khuất giữa, như vậy khoảng 7-8 tiếng đúng không? Nếu mà phải 7-8 tiếng một ngày thì mình thấy ủa sao ngủ gì nhiều dữ vậy? Thiện Trang thấy ngủ như vậy quá nhiều, tại vì mình quen ngủ ít rồi đúng không? Mình ngày mình ngủ có 4 tiếng, 5 tiếng mà quen rồi, cho nên mình thấy ngày mà ngủ tới người ta theo cái tiêu chuẩn của khoa học mà nói là 7-8 tiếng thì như vậy quá nhiều, mình đang thấy quá nhiều. Ngủ gì đâu mình ngủ gì vậy, ví dụ như buổi ban đêm đó, họ 6 giờ sáng họ dậy mà họ đi ngủ 10 giờ vậy là 8 tiếng là đúng rồi đúng không? Đó, 10 giờ đến 6 giờ sáng là 8 tiếng. Và bây giờ có cách người ta chỉ trên mạng, không biết có đúng không, người ta phân tích khoa học á, tức là quý vị ngủ theo cái chu trình là 1 tiếng rưỡi, tức là trong cái quá giấc ngủ của mình á, nó có cái chu trình là có cứ 1 tiếng rưỡi thì nó xoay vòng, mới đầu là vô cái trạng thái là mới cái thiêu thiêu, rồi cái bắt đầu vô cái trạng thái ngủ sâu, rồi cái trạng thái tỉnh giấc. Cho nên quý vị cái canh làm sao á, phải ngủ, người ta nói ngủ ít cũng khỏe, là nếu như quý vị thức giấc đúng vào lúc là cái trạng thái đủ một cái vòng tua đó rồi, tức là mình sẽ thức vào đúng cái vòng tua là cái cơ thể nó nói. Còn nếu như quý vị đang mà vô cái trạng thái nó chưa có vô cái vòng tua đó mà quý vị thức dậy á là sẽ bị mệt. Người ta nói có cái cách người ta phân tích khoa học á, người ta đưa ra như vậy. Cho nên hãy ngủ theo, quý vị ngủ theo cái chu trình là 1 tiếng rưỡi. Tức là bây giờ nếu quý vị có ít thời gian quá, gọi là người quá bận, một ngày không thể nào có thời gian để ngủ, thì ngủ có 1 tiếng rưỡi thôi, hoặc là phải 3 tiếng, hoặc là 4 tiếng rưỡi đó. Tức là tính cái chu trình thời gian á, thì đang nhớ là cái cách người ta tính như vậy. Không biết cái đó là thì đang kêu làm sao tính được, là vì mình hẹn đồng hồ như vậy, nhưng mà mình lên đó mình nhiều khi cứ có ngủ được đâu, đúng không? Mình đâu có biết lúc nào mình ngủ, chẳng là lát nữa mình lại bấm lại đồng hồ nữa, đó cũng khó đúng không? Những người mà ngủ như chết thì dễ rồi, lên cái ngủ thì quý vị bấm đồng hồ đi là dậy nó đúng giờ đó, là nó cơ thể nó khỏe khoắn. Nhưng mà cái những người như hiện trang là dù dạng khó ngủ thì cũng không có thể canh được cái điều đó. Nhưng mà đó là một cách để quý vị canh. Hiện trang thấy là thật ra với bản chất mình là một người, những người có tu á, thì chúng ta chỉ cần ngủ đủ giấc mà được đó, đủ giấc nó là cái hiếu. Ngủ mà nhiều quá là nó mệt à. Có người nói là vậy, người bị đau nhất không nằm được giường cứng được thì sao thầy? Thì đó, bị bệnh thì quý vị khai duyên chứ, đúng không ạ? Những người bị bệnh thì cứ theo ấy thôi, Đức Phật khai hết mà. Những cái trường hợp là bệnh tật là Phật khai những cái giới này hết, không có vấn đề gì. Nha, chứ đừng có bắt bệnh rồi mình cũng ép theo. Đó, giống như có người bệnh tật này bệnh kia thì Đức Phật khai ra cho thêm ăn thêm, chứ phải ăn thêm bữa nữa đó, vân vân, thì đó là những cái người bệnh đó. Rồi cái bệnh thì có thể dùng cái này dùng cái kia để trị bệnh, vân vân, thì Đức Phật đều khai ra. Cho nên là quý vị đừng có đem mấy trường hợp bất bình thường, thì mình phải hiểu là những trường hợp bất bình thường thì mình phải khai duyên ra. Cái đó thì tức là bây giờ mình muốn tập hạnh xuất gia, mình muốn nằm cái miếng ván, đúng không? Thì nếu mà quý vị muốn thì trừ khi quý vị nhà quý vị đang có cái giường rồi, bây giờ tự nhiên bỏ cái giường đi mất công. Còn nếu mà mình tiện á thì mình làm, nếu mà muốn nằm được ngay từ đầu á không được đâu, quý vị phải giảm cái mức độ cái miếng lót á, miếng đệm á. Nó mỏng dần thế nào mình trải ra sao dần dần nó chịu đựng được, chứ không mà chưa khi tập được á mà một thời gian đầu là bị mất ngủ rồi. Nó đau lắm, nằm nó không quen, nó đau lắm. Quý vị, tại vì Thiền Trang thấy rồi, đó là có hồi xưa Thiền Trang nằm cái kiểu miếng phản nó, miếng dán nó quen rồi đó. Nhưng mà tới bạn Thiền Trang tới nhà chơi là ngủ là la làng luôn, chứ không chịu được. Họ nói không ngủ được à, tức là họ không ngủ được, là mình phải lấy mấy cái mền cái gì đó cho họ lót, tại nhà họ quen cái nệm rồi nên không được. Cho nên là đi phải thời gian nó mới quen, phải luyện cái gì nó luyện quen, nên là cái đó thì tùy duyên nha, đừng có quá chấp trước. Nhưng mà nếu mà ai mà sẵn là làm điều mới đó, quý vị muốn học hạnh người xuất gia gieo nhân đời sau thì quý vị làm cho cũng được ha. Gieo nhân tạo cái nhân cho mình cái tập một tập, thật ra đó cũng là hình tướng thôi, chứ cũng không quá quan trọng. Đó là cái hạnh nhỏ thôi, không phải là hạnh lớn trong Đức Phật đưa ra. Rồi chúng ta trở lại với giới, tiếp tục tư niệm kinh đạo đó. Tư là tư duy, niệm là nghĩ nhớ. Như vậy là phải tư duy nghĩ nhớ đến kinh và đạo. Đạo là đạo Phật đạo đó, quý vị thấy không ạ? Chứ không phải là mình nói mình ngủ thoải mái ở đây, không phải. Quý vị thấy trong này rõ ràng mình đọc cái thọ giới mình không có cái này, đúng không ạ? Phải có tư niệm kinh đạo, đó là phải suy nghĩ ngửi nhớ đó, nghĩ nhớ về đạo, về kinh Phật, về đạo tức là pháp. Như thanh tịnh giới dĩ nhất tâm tập à, tức là theo đúng giới thanh tịnh là dùng nhất tâm để mà tu tập à, tạm dịch giới thứ bảy là một ngày một đêm giữ tâm giữ tâm như bậc chân nhân, không có ý niệm cầu sự hưởng thụ, không nằm trên giường tốt đẹp mà giường thấp chiếu cỏ. Ở cái giường nào phải chiếc ti đó là giường kém á, à, mình nói giường thấp thì Thiền Trang dịch chữ nó cái chữ ti nó cũng là có nghĩa là thấp kém, tại vì ở trên á là đã có không có tốt đẹp rồi, cho nên đây lấy thêm cái ý thấp nữa cho nên nó đủ. Về cái thấp này á thì có tiêu chuẩn trong giới sa di á, đó là hạng sa di, thì cái giường không được cao quá mà ngồi lên thả chân không được không chạm đất được, gọi là giường cao. Thì thật ra bây giờ quý vị đa số cái giường nó có khi cái giường cao quá, giường tầng rồi đó, rồi thì cái đó chấp nhận thôi nha, đừng có nói thì thôi tôi không được nằm giường tầng, không được. Cái đấy là mình cứ tùy duyên thôi, có giường nào nằm đó, quan trọng cái giường đó nó giường tầng thật ra là nó không phải là giường giường tốt đẹp, giường xấu, đúng không? Cho nên là mình cũng cái chữ ti này nè, ti là kém, là thấp, thấp kém. Cho nên mình vừa có thể nói là thấp kém. Hạn chế ngủ nghỉ, nghỉ nhớ kinh đạo theo đúng giới thanh tịnh, dùng nhất tâm để tu tập. Đó là giới thứ bảy. Như vậy chúng ta không thấy giống như bình thường, đúng không ạ? Hồi xưa mình đọc cái mỗi cái nào không được nằm giường cao tốt đẹp, không ngờ là còn một đuôi đằng sau rất dài, đúng không? Đoạn sau nữa dài lắm. Cao quản nghiêm sức, danh vi hảo sàng, tức là cao rộng và trang hoàng thì gọi là cái giường tốt. Đó là phải vừa cao vừa rộng. Rộng là thế nào? Rộng nếu mà quý vị rộng quá cũng được. Cho nên người xuất gia quý vị thấy nếu mà nằm cái giường cũng nhỏ lắm. Như thiền trang nếu mà đi đóng đơn á là chỉ có 90cm thôi. 90cm về nằm vừa đủ thôi. Là đó là cái giường vừa phải. Đó là giường không có rộng. Còn tất nhiên quý vị ở nhà quý vị tùy duyên nha, chứ không là bắt đầu về cái thôi tôi chuyển thành cái giường nhỏ nữa, có công phiền tốn thêm tiền nữa, đúng không? Ở nhà mình có giường gì mình xài như đấy. Nếu như quý vị có con á, nếu quý vị có con mà có nhà có hai đứa con nữa không, quý vị cũng nên, nếu mà được á, quý vị tập có một phòng đó, hai đứa nó ở đó, quý vị nên làm thành hai cái giường. Đó, hai chị em, hai anh em gì đó ngủ hai cái giường, hai giường nhỏ thôi. Đó, nếu mà có mình chưa sắm á, mình sắm. Còn nếu mình đã có sẵn rồi thì thôi, để tập cái cách sống độc thân của người xuất gia. Đó, quý vị thấy người xuất gia luôn luôn ngủ một mình à, không có được ngủ chung. Tức là ở trong phòng mà giống như bây giờ quý vị vô mấy thiền viện rồi mấy cái chùa theo kiểu cổ đó, dùng một cái phòng mà không lớn lắm, nhưng mà họ có thể sắp rất nhiều đơn, nhưng mà mỗi người chỉ nằm được trên một cái đơn đó thôi, không được qua cái đơn người khác. Và cái đơn đó là vừa đủ nằm nữa không, có vừa đủ mỗi người, có cái đơn nó rộng khoảng 90cm thì thôi đó. Cái chiều rộng cỡ bấy nhiêu đó, đó. Và bỏ đồ trong đó, cho nên luyện như vậy quen rồi. Bây giờ có tự nhiên có người nào mà bữa nào đó mà có ai mà vô ngủ chung mình trên cái một cái giường nào đó là mình không chịu nổi. Đi đâu á, ví dụ như thiền trang đó, đi đâu mà bảo đi khách sạn mà đi đâu là đi tới cái chùa nào mà không có giường ngủ mà phải ngủ chung mấy thầy vô một phòng là khổ lắm, không có chịu nổi. Đó, cái khách sạn rồi đó, mấy người đó mấy là nó không chịu được, tại mình quen rồi, mình ở một mình quen rồi. Mình thấy nó khó chịu lắm. Đó là không, nói chung bữa đó là ngủ không ngon á. Đó. Đó là gì mình quen à, cho nên là tập á, tập như vậy. Và cho nên hồi xưa bây giờ hòa thượng Nhật Hỷ đó, bây giờ là trưởng ban Hoằng Pháp của thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, ngài mới nói đó, tôi cái cỡ như tôi đó, hồi đó là ngài nói nó giỡn ha. Cỡ như tôi đó, bây giờ mà giả sử tôi cưới cái bà nào đó, là về chắc tôi sống chắc 3 tháng cho tôi chết á. Tại vì tôi không ngủ được. À, ông nói bây giờ tôi quen rồi, từ nhỏ lên tôi đã vô chùa đã ở, tôi ngủ một mình quen rồi. Bây giờ có cái bà nào đó cái chút cái cửa cái đụng qua đụng lại người thế này kia mà ngồi sao ngủ được. Nên là 3 tháng chắc tôi chết rồi. Nên là kêu không thể nào được. Với bà đó là ngài nói đó là cái hạnh của người xuất gia đó, tức là nhờ ở độc cư của hoàng quen, tức là ở độc cư trên một cái giường đó quen là nó luyện như vậy. Và cái đó luyện tự nhiên cái đời sau quý vị nó cũng có chủng tử đó, đúng không? À vậy à, còn Việt Nam ở Việt Nam thì không có có vậy. Ở Việt Nam thì có khi không được về thì không tùy gia đình đó, nhưng mà nếu mà được ngủ riêng như vậy là rất là tốt đó, là cho nên là tốt. Giường riêng, phòng riêng đó, luyện như vậy thì tất nhiên nó cũng có cái điểm tốt. không có phòng riêng, nhưng ít nhất cái giường riêng đúng không, giường riêng để nó khỏi ấy, với là nó hạn chế nhiều cái vấn đề khác nữa. Để là chúng ta sẵn giảng rộng ra đó, đây là liên quan đến đời sống luôn. Nào, giới thứ bảy là một ngày một đêm giữ tâm như bậc chân nhân, không có ý niệm cầu sự hưởng thụ, không nằm trên giường tốt đẹp mà giường khắp chiếu cỏ, hạn chế ngủ nghỉ, nghỉ nhớ kinh đạo theo đúng giới, thanh tịnh dùng nhất tâm để tu tập. Rồi ở đây Đại sư Ngô Ích đang chú giải là cao quả nghiêm sức, danh vi hảo sàng, tức là cái cao rộng trang hoàng, tức là tốt đẹp thì gọi là giường tốt. Túng tứ thị miên, tức là buông lung, phóng túng mà ngủ. Tiểu tử vô dị, tức là không khác gì với sự chết nhỏ, tức là mỗi lần ngủ mà quý vị ngủ là ngủ coi như một cái sự chết nhỏ nhỏ. Có thấy giống chết nhỏ nhỏ không? Mình ngầm ngủ thì giống như chết gì nữa, đúng không? Đâu biết gì đâu, giống như chết rồi. Chết rồi mà thôi thức dậy là sống dậy gì nữa. Cho nên đây là Đại sư Ngô Ích nói đúng, giống như chẳng khác nào một cái việc mà chết nhỏ. Đó. Kim tổn trừ, kim quyên trừ thị ngoạ, tức thị chỉ thiện. Ở đây hạn chế cái việc ngủ nghỉ nằm, ngủ nghỉ, mình nói là ngủ nghỉ thì thật là ngủ nằm thì ngủ nghỉ đó. Tức là chỉ thiện, chỉ thiện đó là mình dừng lại, cái đó là không được làm đúng không, gọi là chỉ thiện. Chỉ thiện hay chính là mình gọi là chỉ trì á, chỉ trì, mình nói cái từ chỉ trì thì dễ hơn đúng không, không được làm thì gọi là chỉ, chỉ trì. Vì việc làm đó nó tác dụng tốt cho nên gọi là chỉ thiện hay là gọi là chỉ trì. Tư niệm kinh đạo, tức thị hành thiện. Còn cái tư duy suy nghĩ về kinh, về pháp á, về đạo Phật á, thì tức là hành thiện. Hành thiện hay còn gọi là tác trì, tức là việc này là việc phải làm thì mới gọi là giữ giới đó. Chứ không phải là thọ bác con trai là kêu con thọ bác con trai rồi vậy ngày đó con đi làm đã đời luôn, có được không quý vị? Không được. Nếu mà quý vị thọ bác con trai mà quý vị đi làm, quý vị đâu có tư niệm kinh đạo được đúng không ạ? Đâu có được. Quý vị nghĩ tùm lum vô đọc cái toán, nghĩ còn số, nghĩ gì đâu, thậm chí còn quên mất mà. Cho nên là tại sao Đức Phật chế ra là thọ bác con trai là chỉ có như vậy thôi. Vậy thọ 6 ngày thôi, chứ không Đức Phật bảo thọ luôn và thọ 3 tháng nữa đúng không? Đó. Đó là như vậy. Thế có người nói như vậy thì những cái giới đó thì con không thọ được, nhưng mà con thọ một giới được không? Con thọ giới bất phi thời thật thôi được không? Được không quý vị? Thọ trọn đời. Nhưng mà không phải bác con trai. Quý vị thì chỉ thọ trì trai thôi, được. Tức là quý vị đi làm đúng không? Quý vị vẫn đi làm này kia thì quý vị trì bác con trai không được, nhưng mà quý vị giữ một giới thôi, phát nguyện con thọ trọn đời giữ giới không ăn phi thời. Được. Cái điều đó thì được, có nhiều trì gọi là trì trai thôi, chứ không có trì bát quan trai, tức là trì mỗi một giới thôi. Đó, thì cái giới đó dễ trì thì nếu như quý vị trì được thì quý vị phát nguyện thọ trọn đời đó. Còn cái thọ bát quan trai này á, thì rõ ràng mình thấy không dễ, tại vì nó cái mấy cái giới này á, đâu có trì được đâu, đi làm mà lung tung là không trì được đâu, không trì được. Bây giờ làm sao luôn nghĩ kinh đạo đây, bây giờ mình ví dụ như đi mình họp công kỳ họp thì mình phải nói chuyện lung tung mà nghĩ lung tung rồi đâu có nghĩ kinh đạo được, thì nó không có viên mãn công đức đúng không? Là cho nên là chúng ta để ý bí quá thì chúng ta mới thọ trong trường hợp làm thôi, còn nếu mà tốt nhất là không nên. Tại vì mình muốn tu cho tốt công đức viên mãn thì nên vậy. Còn nếu quý vị trì được cái một giới thì quý vị phát nguyện trì một giới thôi mà trì cho viên mãn cũng tốt. Còn nếu như trì được càng nhiều giới được thì càng tốt. Rồi như vậy ở đây nữa là cao rộng trang hoàng là gọi là giường tốt, buông lung phóng túng mà ngủ thì không khác với sự chết nhỏ. Ở đây hạn chế ngủ nghỉ tức là chỉ thiện, nghỉ nhớ kinh đạo tức là hành thiện. Rồi bây giờ giới thứ 8, quý vị thấy tiêu đề Thiền Trang để là ăn ít không ăn phi thời. Chúng ta thường chỉ mới là trì không ăn phi thời thôi, nhưng mà hôm nay là thấy cái chữ ăn ít là quý vị bắt đầu cười rồi đó. Tức là sao? Khác với bình thường đúng không ạ? Vậy cho nên những nhiều người trì trai á là trì sai nè. À, Hòa thượng Quân Tịnh Không cũng có nói rồi đúng không ạ? Tức là vô là ăn ba bữa dồn thành một bữa, vậy thì bữa đó ăn quá nhiều, vậy đâu có đúng giới đâu. Giới là phải ăn ít thôi. Đó, vậy cho nên là ăn không phải mình còn ăn nhiều nữa, cho nên khó trì đó, chứ không phải dễ trì đâu. Rồi bây giờ chúng ta thử vô nội dung thôi, xem Đức Phật nói dạy chúng ta điều gì. Đệ bát giới giả, tức là giới thứ 8 là nhất nhật nhất dạ, một ngày một đêm, trì tâm như chân nhân, tức là giữ tâm như bậc chân nhân, phụng pháp thời thực, tức là vâng theo pháp ăn đúng thời. Đúng thời tức là đúng giờ đó, coi như là đúng giờ này, nó không phải đúng giờ giờ giấc mà là đúng giờ. Chút nữa chúng ta sẽ hiểu thế nào đúng giờ, làm sao có nói. Thực thiểu tiết thân, đây có cái điều yêu cầu nè. Thực thiểu tức là ăn ít thôi. Tiết chế thân, cái này khó đúng không? Bắt đầu chứ không phải mình không ăn đã đời luôn, thờ bắt con trai mình đem đủ đồ lên ăn, ăn quá trời rồi kêu tới 12 giờ mới thôi không ăn nữa là được rồi, bắt con trai không được, nên là ăn ít mà không có cho ăn nhiều. Rồi có nhiều người nói giờ ngọ, thì trong này không có nói ngọ mà trong này nó quá nhật, quá trung nhật hậu bất phục thực, tức là quá giữa ngày, là sau quá giữa ngày, chứ hậu nữa là sau quá giữa ngày thì không ăn lại, tức là không ăn nữa. Sau quá giữa ngày nha, chứ không phải qua giờ ngọ nha, giờ ngọ tới 1 giờ đó. Thì cái sau quá giữa ngày này ấy, thì chúng ta thấy trong giới luật thời Đức Phật nói là khi mặt trời đứng bóng gọi là giữa ngày. Mặt trời đứng bóng thì tùy theo mùa đúng không? Thì theo mùa, nhưng mà cứ hồi đó không có đồng hồ, cứ mặt trời đứng bóng thì là gọi là giữa ngày. Quá giờ ngọ, quá giờ giữa ngày tức là khi mặt trời nó cái bóng người đã bắt đầu nghiêng thì không được ăn. Đó, cái đó quý vị giữ như vậy. Cho nên ở đây là yêu cầu như vậy. Và ở đây quý vị thấy cũng Đức Phật cũng không có nói là ăn một bữa, đúng không? Tức là không có nói bắt đầu quý vị ăn một bữa đâu. Đó, chỉ có giữ vậy. Tất nhiên cái mà ăn một bữa là nằm ở trong cái phần gọi là 12 hành đầu đà, là yêu cầu cao hơn nữa. 12 hành đầu đà của ngài Mahakajip á. Đó, quý vị để ý như thế. Cho nên là mình có thể ăn hai bữa đúng không? Mình ăn buổi sáng, ăn buổi trưa. Đừng có ăn vặt, đừng có ăn vặt quá, mà quý vị có thể ăn làm sao đó. Ví dụ như bây giờ mình có trái cây, bây giờ khoa học nói là ăn trái cây thì nên ăn trước bữa ăn. Thì như vậy quý vị thì nhân chỉ cho quý vị cách ăn, đó là quý vị có thể ăn bữa ăn dài hơn chút. Đó là nếu mà tại vì mình lâu lâu họ bắt con trai thì mình bữa đó mình ăn ít lại đâu có vấn đề gì. Nhưng nếu mà quý vị mà muốn trì cả đời á thì nhiều khi nếu mà dậy khó quá thì quý vị có thể ăn trái cây trước đó khoảng 15 phút, rồi quý vị từ từ rồi quý vị ăn, tức là bữa cơm mình nó sẽ dài hơn. Vậy thôi, cũng không sao, đúng không? Thay vì mình ăn bữa cơm có 15 đến 30 phút xong thì bây giờ mình phải ăn tới 45 phút, tại vì mình thêm 15 phút để ăn trái cây nữa. Thì như vậy nó cũng tốt cho sức khỏe. Đó. Còn nếu mà quý vị để trái cây ra sau cuối ăn thì bây giờ khoa học họ nói là không tốt cho sức khỏe. Nói thì đó là nó mất đi hết cái vitamin hay thế nào đó. Họ nói là nó không tốt. Thì chúng ta có thể linh hoạt ứng dụng trong đời hiện tại. Rồi như vậy ở đây chỉ có yêu cầu cái nhiêu là giới này ngắn này à, như thanh tịnh giới, tức là theo đúng giới thanh tịnh, dĩ nhất tâm tập dùng cái nhất tâm để mà tu tập à, quý vị hãy để ý như vậy ha. Như vậy giới thứ 8 ở đây rõ ràng nha, giới thứ 8 là một ngày một đêm giữ tâm như bậc chân nhân, vâng theo pháp ăn đúng thời, ăn ít tiết chế thân, sau qua giữa ngày thì không ăn nữa, theo đúng giới thanh tịnh dùng nhất tâm để tu tập. Đó, quý vị nhớ như vậy. Như vậy giới này thì không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần quý vị giữ được qua giữa ngày không ăn, và nhớ ăn ít tiết chế lại chứ không ăn quá nhiều. Bữa đó Tôi tu bát quan trai mà tôi ăn quá trời, nào chè, nào đủ các món. Bây giờ hình như có trà sữa rồi gì nữa phải không? Không biết cái món nào nữa, nhưng mà xin nói với quý vị, ở đây sẵn nói về ăn uống thì Ngân xin nói luôn. Hôm bữa thì Ngân vô tình lên mạng coi, thấy có, không biết nó đúng không, nhưng mà nó nói là có những cái món ăn mà có hại cho cơ thể, kể ra 10 món ăn. Đó. Thì chị Trang thấy trong đó có một có món là trà sữa, rồi có cái thức ăn gì, cái gì cá viên chiên gì đó, mấy cái đó mình hoài quá mình không ăn, à cá viên chiên không có ăn, à, trà sữa, rồi cái món mà Thiền Văn hồi nhỏ giờ cũng sợ không ăn á, đó là cái gọi là mấy món dưa đó quý vị, dưa muối rồi đó, mấy cái muối đó, đó cái đó nó cũng rất hại cho sức khỏe. Thì Thiền Văn cái rồi cái nước uống có ga là đó, mấy cái đó, thì cái đó là những cái món Thiền Văn cái may quá mình bỏ được mấy món rồi, tức là mấy món đó mình không ăn món nào hết đó. Tức Thiền Văn nhớ cá viên chiên mình cũng ăn, à, rồi cái đó tại mình đang chay mà đâu có ăn, mà hồi trước giờ cũng chưa ăn bao giờ luôn, không biết thế nào luôn. Rồi gì cái rau cái mấy món muối dưa rồi đó là Thiền Văn cũng hầu như không ăn, tại vì hồi nhỏ bị ấn tượng vô cái nhà chuyên làm cái đó, cho nên mình thấy dơ quá mình từ đó mình sợ mình không dám ăn đó. Từ đó mình nhìn thấy là mình thấy biết nó ngon á, nhưng mà nó nghĩ là không đảm bảo vệ sinh, với lại cảm thấy ăn nó không tốt nên không ăn. Rồi nước ngọt có ga thì từ nhỏ lớn là cũng không thích uống nước ngọt có ga, nên là cũng đỡ. À, rồi sau này thấy như vậy trong đó tránh được mấy món á. À, còn cái món trà sữa thì chắc có thể là trà sữa ở tại đa số ở Việt, không biết nước ngoài thế nào chứ tại Việt Nam là do người ta cái nguồn nhập từ Trung Quốc qua đó, nó không có tốt cho sức khỏe. Đúng không? Nó làm bằng gì đó, có lợt đó nó kêu là bằng làm bằng ni lông cái gì đó mà nó dẻo nó là cái hạt dương châu á, cái trà sữa trân châu á, cái hạt trân châu đó nó không phải là đồ ăn được. Thì đó là những cái điều đó quý vị thấy rõ ràng là nếu mình muốn có sức khỏe mình cũng phải ăn uống, phải biết cách nên ăn nữa. Cái những món nhiều khi nó ngon miệng nhưng mà nó không tốt cho sức khỏe đâu. Rồi quý vị để ý như vậy. Rồi như vậy ở đây thì rất dễ dàng đó. À, giới này thì Trang xin nói lại nha, ai á, mà thọ bát quan trai không được, tại vì khó quá, những cái giới trước khó quá, thì quý vị có thể nếu mà thọ được một giới này á, gọi là trì trai thôi, quý vị phát nguyện giữ một giới này trọn đời cũng được, gọi là trì trai. Thì trì trai đó công theo trong kinh á, bữa nào để kiếm lại cái nội dung trong cuốn sách Niệm Phật Cảnh á, đó, nói là trì được lúc mấy giờ được dư bao nhiêu ngày tháng lương thực đó. À, thì quý vị cũng phước báo, quý vị sau này đời sau hoặc đời này quý vị cũng được cái phước báo dư lương thực, cho nên quý vị không đói, không có nạn đói đó, thì cũng là tốt. Nếu như ai đó trì được thì nên trì một giới này đó. Còn bát quan trai mà muốn trì luôn trọn đời rất khó, quý vị phải suy xét cho kỹ. Chứ còn riêng giới này không, tại vì quý vị thấy yêu cầu cũng không có yêu cầu trên tâm đúng không ạ? Thì hoàn toàn trên thân ra nè, tại vì biết tại sao Đức Phật không có bắt trì tâm, thì tại trì tâm không nổi đâu, tại chúng sanh đã dục giới rồi, chúng sanh không trì được. Cho nên giới này quý vị thấy Đức Phật hoàn toàn bảo trì trên tướng, trên sự. Và giới này chúng ta đã nói nhiều lần rồi đúng không ạ? Tại sao là phải trì trai là như vậy? Là chúng ta xin nói lại cho những người chưa nghe. Và thứ nhất, giới này là lý do là vì chúng sanh á, và trong thường những chúng sanh trong cái đường ác đạo á, thì họ ăn vào cái giờ tối giờ chiều, trong đó như súc sanh ngạ quỷ họ ăn chiều tối, còn nếu mà chư thiên á là họ chỉ ăn buổi sáng thôi, còn người á thì chúng ta là người ở giữa đúng không, Đức Phật cũng trung đạo cho nên ăn buổi trưa đó. Cho nên nếu mà quý vị muốn không có tạo cái duyên để mà đọa vào trong cái cõi súc sanh ngạ quỷ á, thì quý vị không ăn chiều, không ăn tối. Đó là ý thứ nhất, đó là giữ cho mình, gọi là tự lợi. Còn tha lợi là gì? Tha lợi là vì vào buổi tối các ngạ quỷ nó xuất hiện nhiều, thì bắt đầu mà mình đem ra mình ăn, thì họ thấy mình có đồ ăn mà họ không được ăn, họ đau khổ cho nên nó gọi là nó lên cái lửa tham bốc cháy của họ, tội họ, cho nên là mình không có vì thế cho nên mình không ăn. Đó, vì vậy Đức Phật cũng có đưa ra là không nên ăn vào buổi tối. Nhưng mà thật ra cái nguyên nhân chế giới này á, trong giới tỳ kheo á, thì không phải là hai cái nguyên nhân đó, cái đó, mà cái nguyên nhân là do cái tôn giả Cao Lưu Đà Di á, là ông vào ban đêm ông đi khất thực, vào buổi chiều khất thực thì gặp cái cô đó nó mang bầu, mà thấy Cao Lưu Đà Di thấy tưởng ma, cái ma cứ ma hét lên, tại vì Cao Lưu Đà Di người đen lắm. Nên là mình hét lên như vậy, thì bắt đầu từ đó của nguyên ngã của sảy thai đó, thì sau đó là mới báo lên nói sao tỳ kheo Đức Phật sao kỳ vậy mà đi ban đêm mà đi vô còn đi khất thực nữa. Từ đó Đức Phật mới cấm không có cho khất thực vào ban đêm, và sau này Đức Phật chế luôn là không cho ăn vào buổi chiều nữa, chỉ có ăn buổi trưa thôi. Như chư Phật ba đời như vậy thì mình giữ luôn như vậy để không có tạo nhân luân hồi sinh tử, tức là đó là mấy lần á thì tạo thành cái giới như vậy. Thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân chính là thật ra là Đức Phật để không có đóng cái dòng sanh tử của mình thôi, không đọa vào súc sanh ngạ quỷ đó, thì đó là lý do chính. Thì ra nghĩ là đó là lý do chính, tại vì trong giới thanh văn cũng đâu lấy tự tha lợi là chính đúng không, lấy tự lợi lấy ra khỏi sanh tử là chính mà. Rồi đại sư Ngụ Ích có chú giải như sau: dĩ thời thọ thực, có nghĩa là theo giờ mà ăn mà thành nhận thức ăn á, thọ thực tức là nhận ăn á, thuận chư Phật pháp, đó là thuận noi theo pháp của chư Phật, thuận chư Phật pháp tức là mình tách cái chữ pháp riêng ra, còn chư Phật là đi chung, là cho nên là thuận theo pháp của chư Phật, tức là chư Phật mười phương ba đời, chư Phật ba đời ra đời đều tuân theo như vậy, tức là đúng ăn theo thời thôi chứ không ăn ấy. Rồi tư thân biện đạo, chữ tư này là giúp đỡ, tức là giúp được cho thân, tức là giúp được cho thân khỏe mạnh, vì ăn buổi chiều buổi tối nó không có tốt. Biện đạo để mà hành đạo, tức là để tu đạo đó. Thì điều này có nhiều đồng tu vẫn chưa nghe qua được cái lợi ích của việc không ăn buổi chiều, đúng không ạ? Thiện Trang thì có chia sẻ rồi, là Thiện Trang thấy nếu mà chiều tối và đặc biệt ban đêm quý vị không ăn, quý vị sẽ được cái những điều như sau. Đầu tiên là giấc ngủ mình nó nhẹ nhàng hơn. Quý vị đặc biệt đừng ăn khuya. Khoa học bây giờ người ta cũng nói là không nên ăn quá 7 giờ tối, tức là nếu mà có ăn trễ lắm thì tới 7 giờ tối thôi. Quá 7 giờ tối mà quý vị ăn là cái thức ăn đó nó sẽ không tiêu hóa không hết. Khi đó nó cơ thể mình nó muốn tiêu hóa, nó phải tiết ra cái gì, cái mật đúng không ạ? Mật nó tiết ra cái chất dịch á để nó tiêu hóa. Và khi mình đi ngủ á, từ lại mấy tiếng sau mình đi ngủ đúng không, thì cái chất dịch đó nó được theo máu nó vào trong cái cơ thể, cho nên nó có hại cho sức khỏe đó. Nên người ta nói là tại sao không nên ăn khuya, không nên ăn đêm đó. Nhưng bây giờ người đời nay người ta là thích tiệc đêm nữa, ngược đời quá cho nên hại sức khỏe. Ngài Lý Minh Nam nói theo cuốn sách là Hoàng Đế Nội Kinh á, cuốn sách đó là gọi là Hoàng Đế Nội Kinh, là tức là cuốn sách gì biết không, là cuốn sách đó nói về cái đông y á, chữa bệnh cho riêng ở trong cung đình á, cho vua đó, cho nên gọi là Hoàng Đế Nội Kinh. Thì trong sách đó nói là nếu mà cơ thể của người hiện tại với cái sức khỏe người ta biết bảo dưỡng là cơ thể sống 200 năm đó. Là ngài Lý Minh Nam là ngài là thầy thuốc đông y á, ngài Lý Minh Nam nói vậy á. Thì hòa thượng thì không nói đúng là ngài Lý Minh Nam nói vậy, nhưng mà ngài cũng không thực hiện được vậy, tại vì ngài cũng chỉ thọ được 97 tuổi thôi, thì không thể thọ hơn được. Mặc dù cái sức khỏe của ngài Lý Minh Nam có thể hơn 100 tuổi, nhưng mà dù vậy thì vẫn không làm được 200 năm. Tức là nếu như mình biết bảo dưỡng cơ thể mình thì mình tu sẽ được, mình sống sẽ được 200 năm cơ. Nhưng bây giờ quý vị thấy người Việt mình sống có nhiều khi ba mấy tuổi đi, mới rồi 40 mấy tuổi đi, 50 tuổi đi, tức là không biết bảo dưỡng cơ thể, đúng không ạ? Cho nên ở đây Đức Phật chỉ cho cái phương pháp để bảo dưỡng cơ thể, đó là mình ăn ít thôi, và mình không ăn vào buổi chiều, buổi tối. Đó, nếu mà ai không giữ nổi buổi tối thì ít nhất chiều ăn sớm sớm chút, đúng không? Đó, thì nó đỡ hơn. Chứ đừng, hoặc là buổi tối cũng phải ráng ăn sớm, đừng có để ăn quá trễ sẽ hại cho sức khỏe. Bây giờ khoa học nó cũng nói vậy mà, đúng không? Khoa học cũng nói vậy. Rồi sẵn nói thêm một điều nữa, nếu mà Thiền Trang, từ khi Thiền Trang trì cái này á, Thiền Trang thấy là vào buổi tối á, mình mà không ăn á, thì vào thứ nhất là cái tâm niệm á, mà dục sắc dục á, nó không khởi, nó đỡ, nó giảm rất nhiều đó. Mà không phải Thiền Trang nói đâu, hồi xưa Thiền Trang có kể đó, có vị thầy đó là bạn học Thiền Trang ở chùa Phước Tường á, tu viện Phước Tường ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh á. Đó, thầy ấy nói kêu từ khi mà phát nhịn được bữa ăn chiều bữa tối thôi là kêu không bị khởi dục. Đó, và thầy đó thấy hiệu quả như vậy. Đó là rõ ràng chứ, tức là rất là lợi ích. Rồi thêm nữa là buổi sáng á, quý vị ngủ dậy thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó không mệt. Người nào mà ăn tối nhiều á, là buổi sáng dậy nó mệt lắm. Quý vị để ý đi, người nào ăn tối nhiều là buổi sáng dậy mệt. Cho nên đấy là những cái điều mà mình thấy rõ ràng, đó, sức khỏe mình sẽ tốt hơn. Và buổi mình tu á, nó cũng dễ định hơn, định tâm hơn. Đó là cái thấy. Cho nên là Đức Phật dạy điều khoa học cả. Nếu làm được thì tốt nha, còn không làm được thôi nha. Đó, nhưng mà cố gắng làm được thì sẽ thấy được cái sự nhiệm màu, rồi từ từ cố gắng tiến lên. Thân vô bệnh khổ à, quý vị thấy không à, nếu mà giữ được cái giới đó là thân không có bệnh khổ à. Tâm đắc an nhàn, tâm được an nhàn à. Cho nên nó lợi ích của mỗi cái giới không ăn phi thọ thôi mà nhiều như vậy. Ly tham thị cái này viết thiếu chữ rồi là ly với là thiệt đoan tham thị chi quá, đó là xa rời cái lỗi lầm ham thích nguyên nhân từ cái lưỡi à, tức là cái mình có cái lỗi lầm. Chi quá là lỗi lầm, thì cái lỗi lầm là mình ham ăn, đúng không? Thì cái tham nè, tham thị này là cái chữ tham là ham, mà cái chữ thị cũng là ham, ham ăn. Ham ăn từ đâu? Từ cái nguyên nhân á, là lưỡi. Tức là mình, cái đây là nguyên nhân của chúng sanh, đúng không? Mình ham ăn cái gì nữa, để mình xa rời được, tại mình tập được cái này thì không có ham ăn nữa. Hết cái lỗi này. Vô số à, cái chữ này là vô sổ số danh lý chi phiền à, thì có hai cái từ, một cái từ là vô sổ số, thì một cái hai âm khác nhau à. Thì sổ số này à, có nghĩa là một cái từ kép à, là có nghĩa là tính toán lo liệu à. Tức là ở đây cái chữ phiền là phiền phức, không có sự phiền phức về phải tính toán lo liệu à, tức là mình không phải lo liệu tính toán thêm bữa nữa, bữa ăn. Quý vị thấy đâu mà ai mà tu khi là không ăn buổi chiều thôi cũng bớt thời gian, đúng không? Đỡ nấu thêm bữa nữa, đỡ phải rửa thêm chén nữa. Thiền Trang thấy là hồi trừ khi Thiền Trang trì cái điều này á, Thiền Trang thấy khỏe lắm. Buổi chiều không có suy nghĩ, còn người ta thấy ủa sao buổi chiều người ta biết, ủa phải đi nấu ăn đây, là ăn xong rồi cái bắt đầu phải rửa chén đây nữa, thì mất thêm thời gian, đúng không? Còn mình giờ đó mình thoải mái, mình học pháp, mình làm gì cũng khỏe đó. Cho nên là bớt được cái một việc đó, bớt được một việc mà đỡ đi cái phiền phức phải lo chuẩn bị ăn uống. Mà quý vị thấy chuẩn bị ăn uống mà cầu kỳ nữa mất thời gian, đúng không? Nếu mà nấu một cái món nào đó nhiều khi mất cả tiếng đồng hồ, đúng không? một tiếng đồng hồ là mới xong, còn ai nấu nhanh lắm mới nửa tiếng đúng không? Rồi, cho nên là đó là bớt bị một tiếng đồng hồ nữa, rồi ăn xong phải rửa nữa chứ, rửa xong nữa à, bị những nước tiên tiến này có cái máy rửa chén còn đỡ, vô bấm chút là nó chạy ra nó sạch. Còn nếu mà mình rửa tay nữa cũng mất 15 phút. Nhà nào mà đông người rửa nhiều khi có tiếng đồng hồ, như Thiền Trang thấy hồi ở trong chùa nhiều khi rửa một tiếng đồng hồ về cái chùa đông á, đông lắm mà rửa lâu lắm, mà cứ hết rửa tới ca rửa nhìn vô nhìn thấy cái nồi, bữa nào mà trúng cái bữa trại tăng á mà nhiều món quá là nhìn thấy là sợ luôn. Cái gì đâu mà chén đũa rồi quá trời quá đất, dĩa nhiều quá, kiểu ăn thì sướng quá mà thấy cái đống chén đống dĩa là thầy hay ngán. Ước gì mình đang ở Tây Phương Cực Lạc khỏi phải rửa. Tây Phương Cực Lạc là muốn ăn à, chén bát hiện ra 100 món thức ăn luôn à, nhưng mà khi ăn xong là gì, biến mất tiêu hết, khỏi thu gọn hết. Bây giờ còn thế giới này dù quý vị có cái thiết bị hiện đại chăng nữa quý vị cũng phải thu dọn à, đúng không? Chưa có cái chưa thấy cái nhà thông minh nào mà nó đem ăn nó để trên trước mặt mình đâu à. Có cái được clip ấy, họ làm cái gì để mà ăn nó biểu diễn chơi nó đưa đút vô miệng rồi chơi, thật ra đâu được đúng không? Không thể nào được, tại vì làm sao mình ăn mình nhai đúng lúc cho nó được, cái máy đó nó không thể nào tạo được, cho nên là không được, thôi về đây Hương Lạc mới được thoải mái thôi. Thì ở đây là gì, tránh không có cái sự phiền phức của lo tính lo liệu đó, về cái những cái việc ăn uống đó. Nhật trung đó, tức là đề giữa ngày á, ý nghĩa cái giữa ngày á, giữa ngày là cái thời gian mà mặt trời đứng bóng. Cho nên quý vị không nhất thiết phải canh 12 giờ nha. Nhiều mình canh 12 giờ cũng được. Còn không á thì mình cứ canh mặt trời đứng bóng, lúc nào đó mặt trời đứng bóng là đừng ăn nữa. À, cái canh tính như thế. Trong giới tỳ kheo là cái tính như vậy. Thì quý vị cứ canh mặt trời đứng bóng là được, cho nên tùy mỗi nước, mỗi đất nước thì có khi cái thời gian và cái mùa nữa nó khác nhau. Nhật trung dĩ biểu trung đạo à, tức là cái giữa ngày á là để mà biểu thị sự trung đạo. Nhà Phật là lúc nào cũng để ý trung đạo đúng không? Trung đạo chi ngoại, tức là ngoài trung đạo ra. Cánh vô sở nhu à, tức là còn không có những nhu cầu. Ẩn thị đệ nhất nghĩa thú, tức là ngầm dạy cái ý nghĩa về đệ nhất nghĩa à, ý nghĩa về đệ nhất nghĩa tức là quý vị biết đệ nhất nghĩa là gì không à, thì chúng ta cứ nói một hồi với tứ tất đàn. Trong tứ tất đàn có một là đệ nhất nghĩa tất đàn à, thế thì thế đệ nhất nghĩa đó, đệ nhất nghĩa tất đàn quý vị biết đệ nhất nghĩa là gì không? Đệ nhất nghĩa là một trong những danh từ mà chúng ta gặp hoài, chính là tự tánh. Tự tánh trong thiền tông nói tự tánh, có khi nói là chân tâm, có khi nói là đệ nhất nghĩa à, thì có rất nhiều cái từ để mà nói về điều đó. Cho nên cái đây này, ẩn thị đệ nhất nghĩa tức là ngầm chỉ dạy cái ý nghĩa của tự tánh à, có nghĩa là mình tự tánh là gì, không có mong cầu, không phải trung đạo đó, vân vân, đó là ý nghĩa như thế. Theo thời mà ăn, noi theo pháp của chư Phật, giúp thân hành đạo, thân không bệnh khổ, tâm được an nhàn, lìa lỗi lầm ham thích nguyên nhân từ lưỡi, không có sự phiền phức của sự tính toán lo liệu về ăn uống. Giữa ngày để biểu thị trung đạo, ngoài trung đạo ra còn không có những nhu cầu. Ngầm dạy ý nghĩa của đệ nhất nghĩa. Rồi bây giờ lại đây Đại sư Ngô Ích có chú thích thêm. Hữu căn trần tương đối, ta thêm nữa. Cái sự căn và trần nó đối nhau tức là cái tiếp xúc nhau á, mình nói vậy cho dễ ha. Tức là cái mắt của mình thấy hình sắc, tai mình nghe âm thanh, thì cái mắt gọi là nhãn thức, đúng không? Gọi là căn á, căn nhãn căn. Thì cái hình sắc, những cái hình ảnh gì đó mình thấy đó, thì cái đó gọi là gì? Sắc trần. Sắc trần thì đây cũng tương tự như vậy, hương trần, thanh trần. Hương trần là cái mùi hương, đúng không? Thanh trần là âm thanh. Đó, thì những cái đối tượng nó đối nhau đó, đối nhau tức là nó là đối tượng của nhau, tức là nó cái này là đối tượng của cái kia. Giai hữu thực nghĩa đều có ý nghĩa của ăn. Đây là đại sư Ngô Ích nói cao hơn, giải thích ra rộng đó. Như nhãn dĩ sắc vi thực, như cái mắt á, thì lấy sắc làm thức ăn, đúng không? Mắt mình nó thích thấy cái này, thích thấy cái kia, gọi là thích nhìn, đúng không? Thích nhìn những cái hình ảnh tốt đẹp đó, thì nó không phải là lấy cái hình sắc đó làm thức ăn không? Đúng rồi, gì nữa? Tai dĩ thanh vi thực đẳng, tức là tai thì cái nhĩ á, nhĩ dĩ thanh, tức là nhĩ là tai. Tai thì lấy cái âm thanh làm thức ăn, như nhiều người họ thích nghe những âm thanh du dương, nhạc rồi nó nhẹ nhàng, đó là mình thích cái những thức ăn đó đó, nó cũng là thức ăn. Đây là mở rộng ra, đại sư Ngô Ích nói. Rồi chữ đẳng là vân vân, cũng tương tự như vậy. Cái mũi thì lấy cái gì làm thức ăn? Mùi hương làm thức ăn, đúng không? Đó. Rồi cái thiệt thì cái đồ ăn rồi cũng nói rõ ràng rồi. Rồi cái thân thì lấy mấy cái xúc chạm làm thức ăn. Cho nên nhiều người á, nó có nhiều cái nào thích đấm bóp, đúng không? Có nhiều người có đó tật ăn đó, đó là thích gì? Cũng là thức ăn đó, có thức ăn của họ đó. Đó, được xoa bóp nó, đấm bóp nữa, nó là thức ăn, nó có thức ăn của xúc. Xúc tức là cái cơ quan, cái thân của họ đó. Cho nên nó đó cũng là gọi là cái những cái thức ăn. Đây là đại sư Ngô Ích ngài nói nó rộng ra. Nhược đọa thông trừ minh. Nhược đọa tức là nếu mà đọa vào, cái chữ thông á là gì? Chữ thông nó là cái sự phân biệt xem xét. Nếu mà rớt vào cái sự phân biệt và mất đi cái chữ trừ, tức là mất đi cái sự sáng suốt. Minh là sáng suốt, tức là quý vị thấy cái hình sắc mà quý vị rớt vào cái phân biệt, rồi mất đi cái trí tuệ sáng suốt. Thì sao? Tiện thành đoạn diệt kiến vọng. Liền thành cái gì? Cái rớt vào cái đoạn diệt cái lưới kiến đoạn diệt. Thành đoạn diệt lưới kiến, hay là lưới kiến đoạn diệt. Tức là mình rớt vào cái này chính là cái sanh tử này, sanh tử đó. Tức là mình chỉ cần mắt mà thấy hình sắc chẳng hạn, mà quý vị có không phân biệt, mất đi cái sự sáng suốt. Tai nghe âm thanh mà mình có khởi lên phân biệt, mất đi sự sáng suốt, thì cũng rớt vào cái luân hồi đó, gọi là lưới kiến đoạn diệt. Lưới kiến đoạn diệt đó, cẩn thận. Đó là những cái mình, cái này nói cao rồi đó. Cho nên hòa thượng Tinh Không nói là không khởi tâm, không lùng niệm đó, phải tu cỡ đó. Cái tu phải đối cảnh đối với trần, đúng không? Mình phải vô tâm nha, đó phải tu được như vậy. Cho nên đây là ý nghĩa sâu xa. Đây là ý nghĩa sâu xa của cái giới này, quý vị thấy không có đơn giản đâu. Nhược tầm thanh toại sắc, nếu mà tìm kiếm cái âm thanh rồi đuổi theo cái hình sắc. Hữu phục lưu lan ái hà, tức là hữu phục là lại nữa. Lưu là trôi, lan là trôi, mình nói lưu lan là trôi nổi. Trôi nổi theo cái gì? Ái hà là gì? Là cái dòng sông ái. Hà là sông. Cho nên là nếu mà mình có cái đuổi theo những hình sắc âm thanh nữa, mình chạy theo những cái đó, thì coi như mình rớt vào, trôi ăn vào cái dòng sông biển ái, tức là mình rớt vào luân hồi. Nói vậy cho nó dễ. Đó, rớt về luân hồi. Kim văn thực thời, ở đây nói là cái thời ăn. Tắc đảng duyên hiện lượng, chính là chỉ men theo, chỉ duyên này là men theo hiện lượng, tức là mình nói trên cái hiện lượng thôi. Hiện lượng đó là mình nói trên cái thực tế thôi, chứ mình không có bắt phải sâu sắc gì lắm, mình nói trên thực tế hiện lượng đó, tức là hiện lượng là nói trên cái sự thật thôi đó. Sự thật như giờ nè, đúng giờ đó mà ăn là quá giờ đó đừng ăn là được đó, ý nói vậy. Phục văn thiểu thực, lại nói là thiểu thực tức là ăn ít, lại nói là ăn ít đấy, có cái điều yêu cầu ăn ít. Tắc vô sở tham cầu, tức là không có cái điều mong cầu tham cầu, tức là đừng có mà ham cầu là được, ăn ít là ý là đừng có ham cầu được, ăn vừa vải thôi, chứ mà ăn ít là bắt quý vị ăn ít, hiểu không? Mà quý vị ăn không có mong cầu, đừng có ham ăn, ăn ngon quá, ngon quá, ngon quá, đó đó là ý nghĩa ăn ít như vậy, chứ không phải bắt quý vị ăn ít rồi quý vị thôi nói thầy Thiện Trang nói ăn ít rồi cái nên là thôi bây giờ bữa thọ bắt con trai thôi ăn chén thôi, ăn tí rồi thời thì ăn chịu không nổi bệnh luôn cũng được đó. Nhà Phật nói là trung đạo mà. Đại luận minh đầu đà thực hữu ngũ, đại luận này là đại trí độ luận, trong đại trí độ luận có làm sáng tỏ hay là nói rõ về cái hạnh đầu đà, thì về hạnh đầu đà, nhưng mà nói về thức ăn á, về cái ăn trong hạnh đầu đà thì có năm. Thì Thiện Trang cũng có tìm cái đoạn này để kiểm tra đối chiếu có phải là hạnh đầu đà trong luận đại trí độ á, thì có ở trong quyển 68 của luận đại trí độ. Luận đại trí độ là chú giải cho kinh Bát Nhã đó, kinh Đại Bát Nhã, bộ này có 100 quyển. Thì ở trong nói về hạnh đầu đà đó thì Đức Phật có nói là đây là lời của Đức Phật á, dẫn trong kinh Bát Nhã nói là đại nửa tu Bồ Đề á, nói về cái pháp thì về hạnh đầu đà thì có 12 hạnh. Thì trong 12 hạnh này có 5 điều nói về ăn uống. Nhất là thường khất thực, tức là luôn luôn đi khất thực thôi. Hạnh đầu đà là đi khất thực thôi chứ không có nhận cúng dường trại tăng. Tức là ngày Ma Ha Ca Diếp á là ngài không bao giờ ngài đi trại tăng. Tức là thỉnh tới nhà cúng là ngài không có đi. Ngài chỉ có đi ôm mình bát đi khất thực thôi à. Đó, thì quý vị thấy là có hạnh của ngài Ma Ha Ca Diếp á là giữ như vậy. Là ngài không có bao giờ ai mời nhà nào mời tới cúng dường ngài không nhận. Mà ngài chỉ có đi ôm mình bát đi ai cúng rồi ngài nhận không. Cho nên cái hạnh của ngài đó gọi là hạnh thường khất thực trong 12 hạnh đầu đà, thì đó là hạnh thứ hai. Rồi cái hạnh thứ tư nữa là nhất tọa thực. Quý vị nghe Thiện Trang nói nhất tọa thực rồi đúng không? Ngồi xuống ăn, không đứng dậy là không ăn nữa. Đó. Có việc gì đứng dậy, cho nên trong giới tỳ kheo á thì cũng có cái giới này. Nhưng cái giới đó chỉ xếp vào giới nhẹ thôi, không có quá nặng. Gọi là và Phật cũng khai duyên lên, nhiều khi đứng lên rồi muốn ăn nữa đúng không? Chứ nhiều khi trong giới tỳ kheo á có cái trường hợp khai duyên nè, dưới đứng lên rồi nhưng mà có người họ đem đồ ăn tới họ cúng tiếp, thấy đồ ngon quá mà mình muốn ăn nữa thì có được ăn hay không? Thì cũng vẫn được ăn, nhưng mà Đức Phật quay cái nói là lấy cái đồ ăn đó đưa cho một vị tỳ kheo khác, nói đây cô thức ăn của thầy ăn đó. Thì ông thầy kia ông phải hiểu rằng cái này là ông này ông muốn ăn thôi, chứ ông muốn ăn thôi chứ không phải ông đưa cho mình ăn. Thì nghi đó ông đó ông phải lấy một miếng, ông ăn một miếng rồi ông nói tôi ăn rồi đó, tôi cho còn lại cho thầy, thì như vậy mình được ăn tiếp. Thì đó là tự như khai duyên, cho nên nhất tọa thực của đó không phải là cái giới quá trọng quan trọng, nhưng mà hạnh đầu đà là đã đứng dậy là không ăn nữa đó. Cho nên là ngài Ma Ha Ca Diếp ngài trị này, trong điều thứ năm trong 12 hạnh đầu đà là tiết lượng thực, tức là ăn ít. Điều thứ sáu trong hạnh đầu đà là trung hậu bất thực, tức là cái quá giờ trưa đó không ăn, không phải trung hậu bất ẩm tương, tức là quá cái giờ trưa rồi không chỉ không ăn đâu mà còn phải gì, không có uống cái nước mà nó sệt sệt đó, nước nó cái cái ẩm tương này không phải nước bình thường, ví dụ như là chỉ uống nước trắng thôi, không có uống một cái loại nước nào nữa, yêu cầu vậy. Còn mình bây giờ mình vẫn được quyền uống đúng không, các loại nước nào mà vẫn được uống đó, đó là chưa phải hành đầu đà à. Tức là mình kêu Đức Phật đừng có uống mấy cái nước sệt, nó đóng như có cặn là mình không được uống thôi. Nhưng mà đây là không luôn, ngài chỉ uống nước thôi đó. Có chỗ còn nói là ngài không uống nước luôn, vào quá giờ trưa là ngài không uống nước luôn, đó là hạnh đầu đà của ngài Mahakasyapa. Điều thứ 11 á là thứ đệ khất thực, tức là theo cái tầng theo thứ tự mà đi khất thực. Tức là hôm nay á ngài đi nhà này đúng không, để ngày mai là ngài sẽ đi tiếp, chứ ngài không có đi vòng lại cái nhà cũ, cứ theo thứ lớp mà đi như vậy, nó theo thứ lớp. Cho nên trong 12 hạnh đầu đà thì ở đây Thiền Trang chỉ giới thiệu 5 cái hạnh về ăn uống thôi. Chứ bây giờ giới thiệu hết 12 hạnh đầu đà lâu quá, quý vị muốn tìm hiểu 12 hạnh đầu đà quý vị có thể tìm trong quyển 68 Đại Trí Luận Luận, hoặc là nghe trong cái bộ giảng lần trước của Thiền Trang á, Thiền Trang có chia sẻ đúng không? Nhưng mà quý vị nên nhớ mỗi là bộ là nó khác nhau á, nó hơi lệch một chút xíu, tại vì trích dẫn từ những cái bộ khác nhau nên nó có khi nó không giống nhau đó. Cho nên là đừng có thắc mắc là tại sao thầy Thiền Trang mỗi lần giảng thầy nói khác vậy, không phải do cái tư liệu nó khác một chút, nói qua nó lại đó là mình cũng không biết cái nào. Cho nên ở đây mình theo là theo Luận Đại Trí Độ thôi, còn chỗ khác mình theo cái chỗ khác. Rồi trở lại ở đây, như vậy trong đó có năm, không năm trong hạnh đầu đà thì có năm hạnh về ăn uống. Đệ tam trung hậu bất ẩm tương, tức là trong cái này điều thứ ba trong đó thì sau cái điều thứ ba còn cái trung hậu này là sau giữa ngày. Điều thứ ba là sau giữa ngày thì không có uống nước nước cái này mình cũng không biết dùng từ gì, thì Thiền Trang tạm dịch ra là nước có độ sệt, tức là nước các loại nước mà không được uống trừ có nước trắng thôi à. Cho nên là ở đây mình phải chú giải là chỉ có uống nước trắng thôi, còn lại không có uống các loại nước khác à. Cho nên là nước mà cam bắt đồ cho dù không có sát được cũng không được uống, đó là hạnh đầu đà nha. Còn mình được uống, như là nước những loại nước táo nước gì vân vân mà nó không có sát mình uống được. Đệ ngũ tiết lượng thực à, cái thứ điều thứ năm là cái không có, tức là ăn uống ít à, thì quý vị nãy Thiền Trang có đọc rồi đúng không ạ? Nhưng mà cái thứ tự này không biết tại sao Đại sư Ít này xếp cái kia thứ ba, trong khi cái đó theo hồi nãy Thiền Trang coi trong Luận Đại Trí Độ thì là xếp thứ sáu rồi, nên là chắc là cái sắp thứ tự này bị nhầm, không biết bên nào nhầm ha. Không biết. Rồi như vậy theo thêm nữa, căn và trần đối nhau đều có nghĩa là của ăn, như mắt dùng hình sắc làm thức ăn, tai dùng âm thanh làm thức ăn. Nếu rớt vào sự phân biệt, bỏ đi sự sáng suốt thì liền thành lưới kiến đoạn diệt. Nếu tìm âm thanh đuổi theo hình sắc, mình nói tìm cầu âm thanh á, nếu để cho nó rõ hai chữ tìm cầu âm thanh đuổi theo hình sắc thì lại thêm trôi lạc trong dòng sông ái. Ở đây nói thời gian ăn chính là mang theo hiện lượng, tức là mang theo cái sự hiện lượng, cái hiện thực tế thôi, không có nói gì cao siêu lắm. Lại gọi là ăn ít chính là không có những sự tham cầu. Luận Đại Trí Độ nói rõ về hạnh đầu đà, về ăn uống có 5 điều, trong đó điều thứ 3 là sau giữa ngày thì không uống nước có độ sệt, gọi là ẩm tương á, cái này để chú thích thì rõ hơn. Điều thứ 5 là tiết chế về ăn uống, tức là ăn uống ít thôi. Rồi quý vị thấy đây, bác con trai chưa hết đâu, quý vị tưởng là như thế xong rồi, không phải, còn đoạn nữa. Trong ngày thọ bác con trai phải tu ngũ niệm pháp, Đây. Phật cáo Di Gia, đó là Đức Phật nói với bà Di Gia: thọ trai chi nhật đương tập ngũ niệm hà vị ngũ. Tức là Đức Phật nói với bà Di Gia, trong cái ngày thọ trai phải tu tập năm cái pháp niệm. Những gì là năm? Quý vị không ạ? Chứ không phải là tu xong tám bát quan trai không, mà phải là trong cái ngày đó phải tu năm cái pháp niệm. Quý vị biết niệm gì không ạ? Thứ nhất là niệm Phật. Để đây là thứ nhất là thế này, niệm Phật. Và Đức Phật nói luôn lợi ích của thiệt niệm Phật. Chúng ta coi thử coi. Đức Phật nói vậy là niệm Phật cũng xếp đầu tiên, mình tu niệm Phật đúng rồi gì nữa. Chúng ta cố gắng nghe qua, lướt qua cái này thôi là hết. Nhất đương niệm Phật. Thứ nhất là phải niệm Phật. Phật vì Như Lai, vì chánh chân, vì đẳng chánh giác, vì minh hạnh túc, vì thiện thệ, vì thế gian phụ. Không có chữ vi, thế gian phụ thôi. Vô thượng sĩ, kinh pháp ngữ, thiên nhân sư, hiểu biết Phật. Đấy, thì chúng ta đọc cái đoạn này thì chúng ta quen rồi đúng không ạ? Quen quen nhưng mà cũng có mấy chữ lạ. Thế quý vị thấy mười hiệu Đức Thế Tôn á. Thứ nhất là phải niệm Phật. Phật là Như Lai, là chí chân. Thì mình hiểu Phật là Như Lai mình biết rồi đúng không ạ? Phật là chí chân, là bậc cái gì? Chân thật nhất. Chân thật đây là chân thật nói về thật tướng á, hoặc là nói bậc chân thật. Rồi vi đẳng chánh giác là bậc đẳng chánh giác. Thì những 10 cái danh hiệu này mình cũng nghe quen đúng không? Quý vị nhớ trong kinh Vô Lượng Thọ mình cũng giảng 2 lần rồi đúng không? 10 cái hiệu. Nhưng mà có mấy hiệu khác nè, chí chân là khác nè đúng không? Đó, thì nói sơ qua. Vi minh hạnh túc, hay có người đọc là minh hạnh túc thì cũng được, là minh hạnh túc hay là minh hạnh túc. Thì cái này đằng sau đại sư Ngô Ích có giải thích. Chúng ta cũng đã giải thích 2 lần ở 2 bộ giảng kia rồi. Nhưng mà chút nữa chúng ta ở bữa sau chúng ta có thời gian chúng ta quay lại ở đây đại sư Ngô Ích giải thích cho mình, cho nên mình không cần phải giải thích. Vì thiện thể, tức là thiện thể. Rồi, thay vì mình nói thế gian giả về đây, thế gian phụ. Thế gian phụ là gì? Cha của thế gian, đúng không? Đó là đấng tự phụ đó. Cho nên mình có cái là thế gian chi tự phụ đó, hay là đó tức là bậc cha là cha từ bi của thế gian á, hay là cha lành chung bốn loài đó, là tức là gì tứ sanh chi tự phụ đúng không? Tứ sanh chi tự phụ là cha lành chung bốn loài đó là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Vô thượng sĩ, đó, vô thượng sĩ mình cũng học rồi đúng không? Mình biết, còn không chút nữa có giải thích, đằng sau có giải thích cho nên mình không cần nói nhiều. Ở đây sẵn thì đang nói luôn, nó lược sơ thôi, rồi đằng sau có giải thích. Như Lai là gì? Như Lai là cổ Phật giống như kim Phật, cho nên gọi là Như Lai, hoặc là không từ đâu đến, chẳng đi về đâu, cho nên gọi là Như Lai. Chí chân á, là bậc chân quý nhất, là cao tột nhất. Chí là cao tột nhất, chân là gì? Chân thật, tức là Phật thì không sanh không diệt nữa, đó. Tất cả thế gian đều là vô thường nhưng Phật không vô thường, đó. Rồi Phật có đấng có tính chân thật nhất cho nên gọi là chí chân. Rồi đẳng chánh giác, đẳng chánh giác là cái sự giác ngộ bình đẳng, đó. Tức là tất cả ai thành Phật thì giác ngộ đều giống như vậy, và cái giác ngộ này là chính xác, chánh là chính xác. Minh hạnh túc tức là ngài đầy đủ những cái hạnh về sáng tỏ, tức là minh là sáng tỏ, những hạnh là tự độ tha đó. Rồi vi thiện thệ, cái chữ thệ có nghĩa là đi qua, vượt qua, khéo vượt qua sanh tử, khéo vượt qua các pháp thế gian. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là siêu quá thế gian chứ sở hữu pháp, thì lên là cũng có ý nghĩa là thiện thệ. Thế gian phụ hồi nãy đã giải thích là bậc cha của thế gian, vị cha của thế gian á, Phật giống như cha của mình ha. Vô thượng sĩ tức là cái bậc thầy sĩ, tức là cái bậc có đức hạnh tuyệt vời mà không có ai cao hơn nữa, cho nên gọi là vô thượng sĩ. Kinh pháp ngữ thì cái chữ này nó mới đúng không? Kinh pháp ngữ mình đâu có nghe bao giờ đâu, mình thường nghe là gì, điều ngự trượng phu đúng không, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, mà đây kinh pháp ngữ. Chữ ngữ là cai quản, là kẻ cái người mà cầm điều khiển cái xe ngựa đó quý vị. Đấy, thì cái đó ngữ. Vậy kinh pháp ngữ có nghĩa là gì? Kinh pháp ngữ là người mà có thể điều khiển nắm bắt được kinh pháp đó, tức là bậc thầy về pháp đúng không. Cho nên cái này tương đương với Phật đấng pháp vương á, là gọi là tương đương kinh pháp ngữ nha. Thiên nhân sư là thầy của trời người thì cũng quen rồi, thì đầy đủ các hiệu đó gọi là viết là Phật hay còn gọi là Thế Tôn đúng không? Đó, mình đây biết rồi. Rồi đó là nói sơ lược. Rồi đằng sau đại sư Ngô Ích có chú giải cho nên chúng ta sẽ đi lại yên tâm. Thị niệm vật giả. À, chữ thị này thì Thiện Trang thấy là liên từ. Do đó người niệm Phật ngu si ác ý nộ tập tất trừ, có nghĩa là gì? Thì những cái về cái sự ngu si nè, về những cái ý ác nè, rồi những cái tập khí mà sân giận thì đều thấy đều được tiêu trừ. Đấy, cho nên Thiền Trang để gọi là lợi ích niệm Phật là vậy đó. Quý vị thấy lợi ích niệm Phật nói trong Đức Phật nói luôn. Đầu tiên là gì? Mình trừ được cái sự ngu si, tức là mình sẽ được sáng suốt. Mình trừ đi những cái ý ác đó, niệm Phật làm sao mà có ác được đúng không? Rồi trừ đi cái tập khí sân giận đó. Đó cho nên người sân giận niệm Phật nhiều dần dần nó bớt sân giận. Đó, trừ thấy điều trừ. Chưa? Thiện tâm tự sanh. À, tâm thiện của họ thế nào? Tự sanh ra. Đó, quý vị thấy không ạ? Niệm Phật rồi thời gian ấy, tâm thiện tự sanh. Cho nên gọi là lợi ích của niệm Phật á, đó là mình lấy luôn trong kinh này thôi chứ không cần lấy kinh xa thôi, đúng không? Đấy. Để chú giải cho pháp môn niệm Phật. Chưa? Thấy đâu? Tư nhạo Phật nghiệp là gì? Tư duy ưa thích về sự nghiệp của Phật. Sự nghiệp của Phật là gì quý vị? Sự nghiệp của Phật là có nhiều nghiệp, sự nghiệp, mà sự nghiệp thứ nhất là giáo hóa chúng sanh, rồi cái sự gì giác ngộ, giác ngộ nữa, giác ngộ tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn, tức là mình tự giác ngộ, giúp người ta giác ngộ đúng không? Đó là sự nghiệp của Phật. Còn nếu mà nói đơn di tệ thiện nghiệp á, đó là chứ là cái sự nghiệp của Phật là trí tệ đó, chỉ là trí tệ. Thí như dĩ ma du tháo đậu mọc đầu, tức là thí như dùng cái dầu mè, ma du là dầu mè đó, dầu mè. Còn cái tháo đậu thì tháo đậu ở đây là cái cách mà là gọi là tắm rửa đó, tắm rửa. Rồi cái mọc đầu tức là gội đầu, tắm. Quý vị dùng dầu mè mà quý vị xoa tắm rửa mà gội đầu thì quý vị biết cỡ nào sàn lắm, dầu này là dầu sàn lắm á. Đó. Thì ở đây tác dụng là gì? Cấu trượt đắc trừ, thì tất cả những cái cấu trượt tức là những cái ô nhiễm, cái bụi bẩn, cái bẩn á, nó sẽ được trừ. Ngày xưa đó ai mà giàu lắm mới lấy dầu mè mà tắm gội. Thì quý vị hiểu đó, thì niệm Phật được như vậy đó. Niệm Phật cũng giống được như vậy. Trai niệm Phật giả kỳ tịnh như thị, tức là cái người mà đã giữ bát quan trai á rồi còn niệm Phật đó thì cũng được cái sự thanh tịnh của họ cũng giống như vậy. Cho nên là vừa thọ bát quan trai vừa niệm Phật đúng bài rồi đúng không? Đức Phật nói hay không? Chúng nhân kiến chi mạc bất tính hiếu, tức là những tất cả những người mà họ thấy cái người đó Chí Chi nè, đại từ thay cho người đó, tức là người trì trai niệm Phật đó. Thì không có ai mà chẳng có tin và ưa thích, tức là ai cũng tin theo, tin và ưa thích thôi. Như vậy đó là lợi ích của niệm Phật ha. Bữa sau mình đã thấy không, quý vị thấy bây giờ mình học Đức Phật nói chứ đâu phải mình tự nói đâu. Đức Phật nói một là phải niệm Phật. Phật là Như Lai, là Chí Chân, là Đẳng Chánh Giác, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thể, Thế Gian Phụ, Vô Thượng Sĩ, Kinh Pháp Ngữ, Hiền Nhân Sư, được xưng là Phật. Do đó người niệm Phật thì ý niệm ngu si, xấu ác, tập khí, giận tức, thảy đều được trừ. Tự sanh tâm thiện, tư duy ưa thích sự nghiệp của Phật, thí như dùng dầu mè để mà tắm gội thì dơ bẩn được trừ. Người tu Bát Quan Trai và niệm Phật thì sự thanh tịnh của họ cũng như vậy. Nhiều người thấy họ đều tin ưa thích. Đó là hết. Chắc là chúng ta phải dừng ở đây thôi, tại vì hết giờ, nãy giờ quá giờ rồi. Quý vị thấy đây rất hay đúng không ạ? Chúng ta còn cái giải thích đằng sau là mấy danh hiệu này thì để bắt đầu bữa sau. Và quý vị nên nhớ ở đây còn nguyên cái chú giải, còn nguyên đoạn nữa, còn niệm pháp nữa, niệm gì đó. Cho nên tu Bát Quan Trai không có đơn giản đâu. Xưa nay mình cái thọ mấy cái giới mình kêu tu Bát Quan Trai, không phải đúng không? Cả một đoạn dài, cho nên mình vẫn chưa học xong. Thì hôm nay thời gian hết rồi, hẹn quý vị hôm khác thì chúng ta cũng gần học hết với Bát Quan Trai rồi đó. Còn cái khúc sau nữa niệm Phật, rồi nói chú giải về niệm Phật là niệm pháp, tại ngũ niệm mà. Chúng ta học nữa là hết với Bát Quan Trai, và đằng sau nó có nghi thức cách tới thọ Bát Quan Trai nữa của Đại sư Nguyễn Ích đưa ra cho chúng ta, cho nên đều có hết. Quý vị đừng nôn nóng, mình cứ học tới đâu là tới đó hết á. Và quý vị thấy những điều này thật ra mình thấy được lợi ích đúng không? Cho nên hồi xưa mình nghe những vị thầy giảng nó được sự lợi ích của niệm Phật không biết từ đâu, nhưng mà bây giờ mình lấy đấy kinh Bát Quan Trai này nói nè đó, thì chúng ta cũng thuyết phục được người khác đúng không? Sự lợi ích niệm Phật đúng lời Đức Phật nói. Và Phật nói là gì? Trong mấy ngày trai là nên niệm thọ trai là gì? Đâu phải tu năm pháp, trong đó pháp số 1 là niệm Phật. Vậy mình tu đúng chưa? Đúng rồi chứ nữa. Đã, đâu có gì sai đúng không? A Di Đà Phật. Thì chúng ta xin phép chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Và kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
A Ni Tho Pho.